Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 năm 2018, nhằm ngày 23 tháng 2 năm Mậu Tuất âm lịch. Giác Nhàn hiện đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Trung Hiệp Hiệp An Đức Trọng, Lâm Đồng. Trước và trên hết, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, lịch đại tổ sư phóng ánh ngọc hào quang gia hộ chư chư Tôn Đức Tăng Ni, pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, giới đức, tâm đức và tuệ đức được trang nghiêm và thanh tịnh. A Di Đà Phật. Đồng thời cầu nguyện mười phương chư Phật phóng ánh ngọc hào quang gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, cũng như đang online trực tiếp qua trang web vôlượngthọ.vn, cũng được sự gia trì của Tam Bảo thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, lão thật niệm Phật sau khi bỏ báo thân này, đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay Giác Nhàn về lại mái chùa xưa. A Di Đà Phật. Nói mấy chùa xưa thì cũng không xưa lắm mà cũng không nay lắm. Tỉnh Thất chúng ta thành lập từ năm 2000 và đến hôm nay cũng là 18 năm. Khi năm 2007 thì mình có mở pháp hội niệm Phật, và năm 2013 thì Giác Nhàn có đề xướng bộ sách Ấn Quang Gia Ngôn Lục. Và trong một năm 2013, Giác Nhàn giảng phương pháp trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và trì giới. Thì trong thời gian gần lại đây, Giác Nhàn cũng có cái nhân duyên được biết qua thêm nhiều bộ sách của Tổ sư Ấn Quang, là Tổ sư thứ 13 của Liên Tông Tịnh Độ. Và đó là thêm những bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Đây là bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Nó dày như vậy mà hai cuốn như vậy, có bốn quyển. Và khi dành cái thời gian cũng gần một năm để nghiên tầm và thẩm thấu lời dạy của Ấn Tổ, thì thấy cuộc đời của Ấn Tổ là một bài pháp sống. Tuy rằng Ngài đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Nhưng ai xem qua những bộ văn sao này như ống quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, ống quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên và ống quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, đây ba cái bộ văn sao này là chính, thì tất cả những cái khúc mắc trong cuộc đời của mình sẽ được những lá thư phúc đáp, trong đó có 990 lá thư, và sẽ giúp cho các vị tháo gỡ những cái khúc mắc vướng bận về cuộc sống tu tập của mình cũng như đời sống thường ngày. Vì vậy cho nên hôm nay Giác Nhàn lên đây cũng không có gì hơn, chỉ có giới thiệu cái bộ văn sao. Tuy nhiên cái bộ văn sao Tam Biên thì đang in 5.000 bộ, chưa có in xong, mà Giác Nhàn lấy cái cuốn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, tức là trích yếu những cái tinh hoa trong ba bộ văn sao Tam Biên Chánh Biên và Tăng Quảng Chánh Biên. Thì trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục đó thì có cái lời khai thị, đó là nói về cái tính chất trọng yếu của việc kiên giết, phóng sanh và ăn chay. Thì có in ra 11.000 cuốn như vậy. Hôm nay Giác Nhàn mạ muội mang tấm lòng chân thành cung kính với chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử, là đem lời khai thị của Ấn Tổ nói về cái sự chân thật, chí thành, cung kính và kiên giết, phóng sanh, ăn chay. Coi như cái buổi nói chuyện hôm nay là Giác Nhàn nói về chủ đề chân thật, chí thành và cung kính, và nói về cái vấn đề 10 cái trọng yếu, 10 vấn đề cung kính khi mình đọc sách. Hôm nay nó cũng nhiều cái tiết mục trong này, cho nên lâu ngày Giác Nhàn gặp lại khách quý. Khách quý là đã bao năm, đã bao thu đi ra hải ngoại để hoằn pháp, và gần hơn một năm nay không có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm để chia sẻ về pháp môn tịnh độ. Tuy nhiên trong lòng Giác Nhàn vẫn luôn canh cánh để tâm về tỉnh Thất Quan Âm, vì cái tâm của mình để về tỉnh Thất Quan Âm, cho nên hôm nay Giác Nhàn cùng quý vị có duyên hội ngộ ha. A Di Đà Phật. Thì nói chung lại, các vị tổ bên Thiền Tông cũng như là tịnh độ, sau những thời gian đi hành đạo, hoằng pháp, mỗi vị có mỗi cái hành quyền, sau những cái thời gian hoằng pháp và làm Phật sự thì các ngài đều quay về để ẩn tu. Mỗi người có mỗi cái duyên ẩn tu khác nhau. Ẩn tu tức là cắt đứt vạn duyên bên ngoài để hàm dưỡng cái nội tâm của mình, để củng cố lại cái bồ đề tâm của mình. Thì trong Thiền Tông có Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, ngài là một vị thiền sư, hình như ngài sống đến 112 tuổi hay là 108 tuổi gì đó. Thì cứ sau 10 năm ngài đi làm Phật sự, ngài thì xây chùa, từ thiện, in kinh, hầu như tất cả công việc Phật sự ngài đều làm hết. Và sau những năm như là 10 năm thì ngài quay trở lại vô để hàm dưỡng chuyên tu 10 năm. Đó là cái hành trạng của Tổ Hư Vân. Mà thường thì ngài khi mà hàm dưỡng tịnh tu là ngài hay ở trong cảnh Già Lam chung với đại chúng, chỉ có không có đi ra ngoài làm Phật sự, tạm gác cái duyên lại để mình hàm dưỡng tịnh tu. Và khi hàm dưỡng tịnh tu nó có một cái năng lực ổn định trong tâm, an lạc, rồi lúc đó mình mới đem cái niềm an lạc đó mình truyền tải để cho đại chúng có thể áp dụng theo để hành trì. Và cái hoàn cảnh của Lục Tổ Huệ Năng thì sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát, ngài không có ra hành đạo liền, mà Ngài phải ẩn trong nhóm thợ săn hết 16 năm và chung với nhóm thợ săn đi săn bắn mà không có bắn thú. Và chỉ đó là cái hình thức Ngài ẩn để mọi người quên lãng cái sự truyền hy bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thôi, để mọi người không có đến để mà tìm Ngài để giành hy bát. Còn Lão Ân Sư Hòa Thượng Tịnh Không của chúng ta đó, sau khi ở Đài Trung học Pháp với Ngài Lý Bình Nam 10 năm thì cũng ra giảng dạy, nhưng mà đến 45 tuổi thì Ngài bị một cơn bệnh rất là hiểm nghèo. Bởi vì lúc trước thì cha của Ngài đi săn bắn, và khi mà cha đổ nghiệp ra, tức là bị cuồng loạn, nhìn trên núi thì chạy lên núi, mà nhìn xuống nước thì chạy xuống nước, cho nên chết trong một cái cảnh rất là đau thương. Thì Ngài mới giác ngộ, và khi mà Ngài ở nơi Đại Trung 10 năm rồi cũng đi giảng dạy, và khi Ngài bệnh một căn bệnh rất là hiểm nghèo năm 45 tuổi, sau đó thì Ngài buông vạn duyên xuống, Ngài niệm Phật thì nó vượt qua được. Sau thời gian đó thì Ngài đến nhà của Hàng cư sĩ, tức là bà Hàng quán trưởng, phải ở trong đó 17 năm. Nói chung lại, tất cả những vị cao tăng trong hiện thời như là Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Thường Tịnh Hòa Không, cũng như là Lục Tổ Huệ Năng, rồi Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, thì cũng gặp nhiều cái cảnh rất là du khê. Do nghiệp chướng của mình sâu dày, cho nên thành ra gặp nhiều cái hoàn cảnh như thế. Cho nên thành ra những vị đã thành tựu được thì phải gặp nhiều cái chuyện ngang trái, trở ngại trong cuộc đời. Cho nên Ấn Tổ nói là trời giao cho người đó một việc, việc lớn để người đó làm, thì trước phải làm cho họ lao tâm khổ trí, nhọc nhằn. Đó là lời của Ấn Tổ dạy. Thì thưa quý vị, sơ tổ bên Tịnh Độ của chúng ta đó là Ngài Viễn Công Đại Sư, tức là Tổ Huệ Viễn. Thì Hòa Thượng Tịnh Không kể cái cuộc đời của Ngài cũng gặp nhiều cái du khê và bất trắc khổ đau lắm. Cái lúc Ngài chưa có lập cái liên xã ở Lô Sơn đó, thì không biết sao nghiệp chướng nó hành hạ, báo chướng, phiền não chướng. Thì nói chung lại đó là do thân bệnh và tâm nó nhiều phiền não mà gặp những cái duyên nó trắng nghịch. Cho nên thành ra Ngài Tam Bộ Nhất Bái Triều Sơn lên núi để đảnh lễ một vị hòa thượng cao tăng. Thì với lòng chân thật, chí thành, cung kính của Ngài Tam Bộ Nhất Bái thì cũng nhiều ngày. Thì trong cái thời gian Ngài Tam Bộ Nhất Bái đó thì thân thể rất là mệt nhọc, nhưng mà Ngài ráng cố sức. Thì lên tới trên núi gặp hòa thượng chung với các vị Phật tử, thì Ngài Huệ Viễn tha thiết cầu ai sám hối, mong hòa thượng khai thị. Thì lúc đó hòa thượng nhìn thẳng vào Ngài Viễn Công Đại Sư có nói: ông đừng có vì danh lợi mà bị nó đánh lừa. Thì khi Viễn Công Đại Sư nghe ông đừng có vì danh lợi mà đánh lừa, thì Ngài hót nhiên đại ngộ, tỉnh ngộ ra. Còn những vị Phật tử khi nghe hòa thượng khai thị cho Ngài Viễn Công thì bèn cười lên nói: lời khai thị bình thường quá, đâu có gì đâu. Tức là cái lòng chân thật, chí thành, cung kính, tha thiết mong Đại Lão Hòa Thượng để khai thị, coi như là Ngài Huệ Viễn Đại Sư quá là cao độ, nó đi đến cái mức độ cùng tổ. Sở dĩ được như vậy là do quá khổ đau, cái niềm khổ đau này nó thúc đẩy, cho nên phải cầu Hòa Thượng khai thị. Thì khi Ngài nghe một cái là Ngài giác ngộ, quay đầu về lại Lô Sơn lập ra cái liên xã, trong đó có 123 người và Ngài chỉ ở tại nơi đó và dụng công tu hành, và 123 người vãng sanh hết 123 người. Đó là vị sơ tổ bên Tịnh Độ của chúng ta, đó là Ngài Viễn Công Đại Sư. Thì trong cuộc đời của các vị tổ, tuy rằng các vị đó đều là Bồ Tát quá thân hết, và đôi khi các vị đó dùng những cái phương tiện đó làm cái biểu pháp để về sau chúng ta là người phàm phu khi gặp những cái cảnh trái ngang như vậy, khi mình nghe đến chư tổ và các vị thánh tăng đều phải gặp những cái khổ nạn cùng cực, mà chính những cái khổ nạn đó giúp cho mình chui rèn được ý chí. Vì vậy cho nên thành ra với cái lòng mà mong đợi của Giác Nhàn hôm nay đã trở thành hiện thực, nghĩa là khi đọc đến bộ văn sao này, mong đợi có một ngày nào đó thực là đầy đủ nhân duyên, nhưng không có báo trước gì cả, ai đủ nhân duyên thì sẽ gặp. Tuy nhiên hôm nay quý Phật tử vẫn về rất là đông, đó là những người đã có cái tâm trung thành hết dạ. Tuy rằng Giác Nhàn không có mặt ở đây, nhưng mỗi chủ nhật quý vị đều có mặt tỉnh Thất Quan Âm, cho nên hôm nay quý vị được một cái phước lộc là tặng được cái cuốn Ấm Quang Đại Sư Khai Thị về tính chất trọng yếu của việc kiên giết và phóng sanh. Tuy nhiên quý vị về đọc thì một hai lần chắc chưa có thẩm thấu được đâu. Khi Giác Nhàn giảng qua và quý vị về đọc nhiều lần thì cái lời của Ấn Tổ sẽ đi vào trong tâm của quý vị và đánh thức cái tâm của mình. Có những người ăn chay trường chưa được đọc qua những lời khai thị của Ấn Tổ 5-10 lần, 20-30 lần, thì tự nhiên cái động lực trong cái ngôn từ đó nó có một cái sức chuyển nghiệp đặc kỳ, thì người đó ăn chay trường được. Thì Ấn Tổ cuộc đời của Ngài Giác Nhàn rất là quý kính, cho nên mỗi buổi sáng công phu xong thì nhất tâm đảnh lễ chư vị tổ sư Liên Tông Tịnh Độ, tổ sư Thượng Ấm Hạ Quang Đại Sư. Thì có nhiều vị cư sĩ khi được nghe lời khai thị của Ấn Tổ, gửi những cái lá thư về nhà xem đó, thì cái lòng tôn kính cao độ, và trong đêm mơ gặp Ấn Tổ đến khai thị, đó là do lòng thành mà được cảm nên. Linh Nham Sơn Tự thì ở ngoài cái hòn đảo Phổ Đà Sơn, giống như có qua hòn đảo đó và cái đến chùa Linh Nham này, và Ngài có một cái liêu phòng sau lưng cái chùa Linh Nham. Thì suốt cuộc đời của Ngài chỉ ở trong ngôi tam bảo chung với đại chúng và không có nhận chức vụ gì cả, cứ ở sau lưng chùa 30 năm không ai biết đến, không giao tiếp với ai, và đọc hết bộ Tam Tạng kinh điển là kinh Lục Luận. Trong thời gian đó Ngài nguyên tâm và Ngài đọc hết bộ Đại Tạng kinh này. Cho những lời trong văn sao mình nghe thấy mộc mạc, chất phác, đơn giản, nhưng mà nghĩa lý Ngài lấy từ ở trong Tam Tạng kinh điển này ra. Nếu mà chịu hành theo thì lợi lạc vô cùng. Cho nên mỗi buổi sáng và buổi tối Giác Nhàn cho quý thầy đọc văn sao, có một số người cũng rất là cảm động, cho nên lúc mùng 1 Tết có in cái lá thư rất là quan trọng, đó là lá thư trả lời khắp của Ấn Tổ. Và cái lá thư này khi người ta gửi thư đến nhiều quá, cho nên Ngài viết lá thư này, ai gửi thư đến Ngài cũng gửi cái lá thư này, nó tổng quát, nó chung hết ở trong đó. Thì in mấy ngàn cuốn luôn để tặng cho Phật tử. Cho nên hôm nay Giác Nhàn nói đến cuộc đời của Ấn Tổ thì trong lòng vô vàn cảm xúc và quý kính, vì có duyên với Ấn Tổ. Trong cái cuốn sách mà Giác Nhàn hay nói đó là Gối Đầu Giường, cuốn sách Gối Đầu Giường đó là Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục in ra rất là nhiều. Thì coi như hôm nay Giác Nhàn lên đây để giới thiệu một số những cái lời khai thị của Ấn Tổ để cho quý vị có cái niềm tin với pháp môn Tịnh Độ, Và nếu ai chịu hành theo thì mình sẽ thấy hữu ích từ nơi bản thân và trong gia đình của mình. Vì mục tiêu của Ấn Tổ là giáo dục về cái gia đình của mình. Cho nên hôm nay Giác Nhàn nói về cái vấn đề đó là chân thật, chí thành và chung cung kính. Thưa quý vị, cái lời của Tổ sư Ấn Quang khai thị, Giác Nhàn đọc trước cho quý vị nghe một đoạn ha. Thường thì chắc một số người mới nghe đọc qua thì thấy nó bình thường lắm, bởi vì mình không có thường xuyên đọc những cái lời khai thị của Ấn Tổ, cho nên cái cảm xúc của mình nó không có lớn trong con người của mình. Thường quý vị thấy mình thích một cái bộ phim nào đó như Tây Du Ký, thì mình coi đến Tề Thiên là tự nhiên mình cảm xúc nhập vào cái nhân vật Tề Thiên. Rồi mình coi đến cái nhân vật Trương Bát Giới thì mình cảm xúc, bởi vì trong một cái quá trình nhiều tập phim nó làm cho mình có một cái ấn tượng. Cũng vậy, nếu ai mà chịu khó dùi mài văn sao, tức là ngày đêm chịu khó đọc, cũng như ở dưới khu chuyên tu thì mỗi buổi sáng ăn cơm đều cho đọc qua văn sao, một lá thư, có khi hai lá thư, thì bao nhiêu tháng nay là như vậy. Cho nên mỗi lần đọc đến thư của Ấn Tổ, trong lòng cảm xúc vô vàn. Vì vậy cho nên mong quý Phật tử nhận được cái cuốn Kiên Giết Phóng Sanh Ăn Chay về đọc đi đọc lại nhiều lần, thì mình sẽ thấy cái tác dụng khởi lên trong tâm. Bây giờ chẳng nhẹn đọc cái đoạn của Ấn Tổ khai thị ha. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhờn sẽ mắc tội vô lượng. Thì cứ mỗi cái đĩa đọc văn sao tam biên, Giác Nhàn đều đưa cái đoạn này vô. Chắc là ở đây rất nhiều người nghe cái điều này, không biết cái nồng độ cảm xúc khi mình nghe ba lời khai thị của Ấn Tổ nó dâng trào tới đâu. Tùy theo mọi người trong này có lòng cung kính đối với Ấn Tổ như thế nào, sâu dày hay là cạn mỏng, mà mình hưởng cái phước phần. Thưa quý vị, cái bộ văn sao này thì khi Hòa Thượng Tịnh Không đến Đại Trung học pháp với Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài Lý Bỉnh Nam nói ông học 5 năm ở đây, tôi sẽ giới thiệu cho ông một vị thầy khác. Thì sau khi 5 năm thì Ngài Lý Bỉnh Nam mới lấy cái bộ văn sao Tam Biên, Chánh Biên, Tăng Quảng Chánh Biên, Tục Biên đưa cho Hòa Thượng Tịnh Không. Nói đây là vị thầy mà ông chờ đợi 5 năm qua. Tuy rằng Ấn Tổ là thầy tôi đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Tuy nhiên những lời dạy của Ngài, nếu ai hành trì theo thì thấy Ngài đang còn hiện hữu. Vì những hành động nhất cử nhất động của mình khi đọc vô trong văn sao thì thấy những cái lỗi mình nằm ở trong này. Mới lần đầu mình đọc thì mình thấy sao mà văn sao nói Ấn Tổ trả lời phúc đáp cho những người khác không à. Nhưng mà mình đọc một thời gian mình thấy sao những cái lỗi của mình ở trong đó. Rồi từ từ nó hướng cái tâm đưa mình vào trong cái quỹ đạo, đó là mình nhìn thấy lỗi của mình chứ mình không thấy lỗi người khác nữa. Thì bắt đầu khi mình thấy lỗi của mình, bắt đầu tội mình bắt đầu tiêu, do mình chí thành sám hối và sửa đổi. Còn không, mình không thể thấy được cái lỗi của mình, do cái tâm mình hướng ngoại, mình chỉ thấy lỗi của người khác không. Thì khi dân gian đọc qua văn sao thấy cái kết quả này. Hàng ngày quý vị dùi mài đọc văn sao một thời gian, không thấy lỗi người khác nữa. Cho nên Ấn Tổ khai thị là không nên thấy lỗi người khác, chỉ thấy lỗi mình, sanh lòng hổ thẹn cùng cực lớn lao, tội nó tiêu ngay cái chỗ đó. Chắc là quý vị về cũng đọc văn sao, nhưng mà cái nồng độ mà để quý vị đang ngồi nghe đây thì sợ không bằng khi Giác Nhàn nói, là do quý vị chưa làm quen với cái bộ văn sao mà làm quen với thầy Giác Nhàn bao nhiêu năm nay, phải không ạ? Bao nhiêu năm nay quý vị nghe những điều Giác Nhàn giảng thì có những người có những cái kết quả, cũng giống như hồi hôm qua thì có cái duyên cũng gặp được một cô Phật tử. Thì khi đi phóng sanh, cô nói thưa thầy, khi mà con ở tại Sài Gòn, con vô bệnh viện hoài, con của con nó chở vô bệnh viện và bệnh hoạn coi như là liên tục nằm ở bệnh viện nhiều hơn nằm ở nhà. Mà sau khi con lên trên này, khí hậu mát mẻ, con hộ niệm một ngày ba thời, 10 giờ ngủ mà mới có 1:30 dậy à, mà con không thấy cái bệnh gì hết trơn, giờ con khỏe re luôn thầy, nhìn sắc diện của rất là tốt. Thì cô nói tiền bạc không có thể đánh đổi được cái công đức để mình tu hành ở trên tỉnh Thất Quan Âm. Nói như vậy không phải Giác Nhàn khoe khoang cái tỉnh Thất Quan Âm, mà đây là sự thực. Cô đã có cái kết quả, và chắc trong này cũng nhiều người có kết quả. Cho nên thành ra mỗi ngày Chủ Nhật ở xa xôi cũng lặn lội về phỏng quý vị ha. Dạ, A Di Đà Phật. Thì Giác Nhàn trở lại cái câu chuyện đó, là một cái gia đình quá là cung kính Ấn Tổ, dắt một cái đứa con còn bé đi lên thăm Ấn Tổ. Thì Ấn Tổ hỏi con thích ăn thịt không? Thì đứa bé nói dạ, con thích ăn thịt lắm ạ. Thì Ấn Tổ lấy cái tay của đứa bé nhét vào trong miệng nó, kêu con ăn thịt này được không? Dạ không, không, thịt này con không ăn được đâu. Thì Ấn Tổ nói cái thịt này con không ăn được, mà khi con ăn nó đau đớn, mà lại con ăn thịt của những con thú khác, những cái loài thú nó cũng đau đớn như con ăn thịt của con. Rồi chừng con sẽ trả cái quả nó đau đớn vô cùng. Đó là cái nhân quả. Vì thịt của chúng sanh đó với thịt của mình không khác. Khác là loài cầm thú thôi, nhưng nó vẫn có cái tánh ham sống sợ chết, đó là cái giống nhau. Cho nên thành ra khi con ăn thì người ta mới giết, đó là con gián tiếp để mà giết. Ngày ngồi ngày nói vài câu vậy, đứa bé về sợ thất kinh hồn vía, nói má ơi con ăn chay má. Không được, hôm nay không biết Giác Nhàn kể cái mẫu chuyện này, không biết những người ăn mặn ngồi đây cũng như đang xem trực tiếp ở trên trang web vuaduongthọ.vn có thể cảm xúc mà ăn chay hay không. Chắc là cái lời nói Giác Nhàn chưa có trọng lượng bằng cái lời nói của Ấn Công Đại Sư, là Tổ sư Ấn Quang. Ngài có một cái sức chuyển nghiệp mà khi đọc vào văn sao thấy kỳ đặc. Kỳ đặc tức là cái sức chuyển nghiệp lớn trong cái lời nói của Ngài. Vì Ngài là một vị Bồ Tát Đại Thế Chí Hóa Thân, cho nên cái trọng lượng của Ngài là những lời của Ngài nói là lời của Bồ Tát, của Thánh. Hôm nay Giác Nhàn chỉ trùng tiên lại những lời của Ngài, chứ thực ra thì cũng chưa có được hữu ích gì cả. Muốn để mà sắp dép được cho Ngài thì phải 5-10 năm gọi là miệt mài hành trì theo cái lời của Ngài thì mình mới gọi rằng là có một phần nào đáng sắp dép cho Ngài. Sở dĩ mình nghe qua cái mẫu chuyện này, mình không có khởi được lên cái tâm thấy thịt chúng sanh giống như là thịt của cha mẹ thân bằng quyến thuộc, và thấy như là thịt của bản thân mình. Khi mình nghĩ đến nó đau đớn khổ hải khi nó chết, thì mình có một cái tâm từ xuất hiện quyết định không ăn nữa, là do cái lòng thành của mình và cái sự chân thật cung kính của mình đối với tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình. Tất cả chúng sanh trong đó có noãn sanh là các loài trứng như là gà, là vịt, thai sanh là heo bò, thấp sanh là loài trùng ẩm ướt, quá sanh là những loài súc sanh như con nhộng nó thành con bướm. Tất cả chúng sanh không ra ngoài bốn loại noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Trong kinh nói là đều là cha mẹ của mình. Khi nghe đến đây cái mình có một cái tâm mà cung kính họ, không ăn là chỉ ác. Hôm nay phát Bồ Đề tâm cứu mạng là tác thiện. Cứu mạng tức là phóng sanh. Thì cái công đức phóng sanh Ngài nói ở trong cái cuốn Kiên Giết Phóng Sanh Ăn Chay rất là đặc biệt. Về coi cho kỹ, Giác Nhàn coi thấy hay quá và làm ra cái cuốn sách này để tặng để quý vị về xem. Và tương lai in xong cái bộ văn sao thì gửi cho quý vị về, quý vị đọc để mình tìm kiếm trong này, coi thử coi những cái lá thư này trong cái gia đình mình có giống trong lời của Tổ nói hay không. Nếu giống mà mình chịu hành theo lời của Ngài thì gia đình của mình sẽ được bình yên, an lành. Thường thì Giác Nhàn thấy trong gia đình của mình nó bị bất ổn. Như vừa rồi có một cô Phật tử ở bên Đức, cô về Giác Nhàn lên trên tỉnh thất để xem lại cái bếp, coi thử coi các thầy các chú làm như thế nào để chuẩn bị lo bếp núc Phật tử chủ nhật về nấu đồ ăn cho tốt để mà để cho Phật tử dùng. Khi lên gặp cổ thì cổ nói thưa thầy, con làm ăn thì có lời dữ lắm. Hỏi làm cái gì? Thì cô nói con làm nghề bán nhà hàng, cho nên hàng ngày mua thịt mang về. Mà mấy cái người làm khi mà người ta sắc thịt đó, người ta bán nó ế lắm thầy. Mà còn con sắc thịt, con sắc thịt con để con nấu, con vừa sắc con niệm A-di-đà Phật, con bán đất quá chừng Phật gia hộ cho con á. Thì Giác Nhàn nói rằng như vậy thì cô có tiếp tục để bán nghề này nữa không? Thì cô nói con đang bán đắt quá cho nên vài năm nữa con cũng nghỉ. Bởi vì con nghe thầy nói là mình không sát sanh nhưng mình gián tiếp mua thịt về để mình ăn thì cũng là không trực tiếp sát sanh thì vẫn là gián tiếp. Cho nên thành ra con nghĩ chưa tìm ra cái nghề nào khác. Vài năm sau thì con sẽ đổi nghề. Giác Nhàn mới nói sợ cô không đến vài năm sau thọ mạng cô nó hết rồi tính làm sao. Thì cô lúng túng cô kêu vậy bây giờ thầy giúp cho con để giải quyết. Con từ bên Đức về mà con tha thiết muốn gặp thầy, con mong mỏi lắm. Con ra con lạy Phật, lạy Quan Âm, con chờ đợi mà nghe nói thầy tịnh tu bế quan gì rồi nó không có lên. Thì sao bây giờ con gặp rồi gai ốc con nổi lên con mừng quá. Thì Giác Nhàn mới nói rằng cô phải tin Phật. Cô tin Phật, cô tin Bồ Tát Quan Âm sẽ chuyển nghề được cho cô. Mà với tâm lòng chân thật muốn chuyển nghề thì Phật Bồ Tát Quan Âm sẽ gia hộ cho cô có một cái nghề tốt hơn cái nghề cô đang làm. Vì trong cái quá trình cô có tin Phật, cung kính Phật, thì khi mà cái tâm cung kính đó, tin Phật nó tiêu nghiệp. Mà khi nghiệp của cô nó tiêu thì nghề của cô sẽ chuyển. Cô nói nghe thầy nói có lý, nhưng mà không biết có được không thầy. Thầy Giác Nhàn nói cô phải tin Phật, phát Bồ Đề tâm chóng mạnh, chuyển nghiệp, chuyển nghề. Thầy chỉ cho cô cái phương pháp để cô tu tập mà niệm thêm cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Chắc khi Giác Nhàn giảng xong thì nhờ thầy nhập tánh sẽ nói đến cái việc mà Tổ sư Ấn Quang khuyên người niệm Phật, niệm kèm thêm danh hiệu Quan Âm. Cô cứ tha thiết chí thành cung kính niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thì Ngài sẽ gia hộ để chuyển cái nghề cho cô. Khi cái nghiệp của cô nó chuyển thì nghề của cô nó sẽ chuyển tốt đẹp hơn. Thì nói vài câu vậy thôi, không có gì mà thôi cũng mừng quá chừng. Thì Giác Nhàn cũng nói trong lời của Ấn Tổ thôi chứ mình cũng đâu có biết gì đâu. Thì khi mà nói ra những cái lời Ấn Tổ, hình như có cái sự gia trì của Ngài Cho nên ngài Lý Bỉnh Nam mới nói: thầy tôi tuy rằng vãng sanh, nhưng mà nếu ai chịu hành trì theo thì coi như thấy Thánh Tổ ở bên cạnh mình, có cái sự gia trì của ngài. Vì vậy cho nên trong này mỗi người có mỗi cái nghiệp, mỗi cái nghề, nên đọc lại bộ văn sao. Vì Hòa Thượng Tịnh Không học nơi ngài Lý Bỉnh Nam 5 năm sau mà ngài vẫn phải học theo cái bộ văn sao và hành trì với ngài Lý Bỉnh Nam 10 năm ở Đại Trung, hành trì cái bộ văn sao này 10 năm. Cho nên cái pháp của Phật mình chỉ nghe qua thôi, cái hữu ích nó cạn mỏng lắm quý vị. Bởi vì một tạ lý thuyết không bằng 100 gram thực hành. Khi nghe mình thực hành theo thì nó sẽ có hữu ích. Mà cái gốc nơi Ấn Tổ chỉ cho mình thực hành đó là chân thật, chí thành và cung kính. Bây giờ Giáo Nhàn nói đến cái điểm này ha. Thưa quý vị, cái lòng cung kính của mình chân thật nó sẽ phát xuất từ nơi cái tâm mình và cái tướng của mình, nó phải đi đôi với nhau. Có nhiều người nói tôi lòng tôi chân thật cung kính, tôi không cần phải lạy Phật ăn chay phóng sanh. Thì nói như vậy là chấp lý mà bỏ sự. Quý vị hồi nãy nghe qua cái đoạn mẫu chuyện của Viễn Công Đại Sư đó, ngài muốn đảnh lễ một vị hòa thượng trên núi, thay vì mình đi tới là được rồi phải không ạ? Vậy mà ngài Tam Bộ Nhất Bái, cái hành động đó biểu hiện từ cái tâm chân thật, chí thành, cung kính. Cho nên lên gặp một vị hòa thượng đó khai thị một cái là ngài ngộ liền, ngộ ra từ cái tâm chân thành cung kính này. Cho nên cái này là cái mà hết sức quan trọng. Ấn Tổ nhắc tới nhắc lui, có một điều lợi ích vô cùng nên bảo ban với nhau, đó là chí thành cung kính, cạn lòng thành tận lòng kính. Mà nếu chân thật chí thành cung kính thì đá vàng nó cũng nứt. Này trong văn sao có nói ha. Thì khi quý vị thờ Phật á, thì trên bàn Phật của mình xem Phật giấy, Phật cốt, Phật xi măng, đây là Phật nhựa, là Phật thiệt. Mình nghe thì thấy đơn giản như vậy, mà để thấy đây là Phật thiệt á, là phải cả một cái sức hành trì dụng công sám hối tu tập thì mình thấy Phật thiệt. Thì mình khi thấy Phật thiệt đang ngự trong nhà mình phải hết lòng cung kính, phải không ạ? Nhưng mà bấy lâu nay mình thấy đây là Phật nhựa, Phật cốt, Phật xi măng, Phật đồng, Phật giấy. Cho nên trên bàn thờ của mình á, nó tèm hem mà. Bông hoa quả thì khô queo, nước nó hôi rồi, mà cũng không có thay. Còn nãy chuối trái cây thì mang xuống ăn rồi. Đến ngày rằm rồi mình sực nhớ, kêu thôi mang bình bông về cúng ông Phật một chút. Khi mà Giác Nhàn bước vào trong nhà, nhìn nơi bàn Phật, thấy nhà đó mà họ trang trí bàn Phật sạch sẽ trang nghiêm, lúc nào cũng có hoa quả tươi trên bàn Phật, thì thấy cái tâm của người này cung kính với Phật, thì cái phước của người này khác liền. Thì hôm trước chúng tôi đi xuống Sài Gòn, thì ghé vô chùa Vĩnh Nghiêm gặp Thượng Tọa Thanh Phong. Thượng Tọa rủ đi qua hai anh em mình qua nhà của ông Vinh Côn. Ông có một cái tập đoàn lớn lắm, giàu, coi như nước Việt Nam là khá giàu. Thì qua thỉnh thêm Hòa Thượng Trí Quảng với các vị Hòa Thượng lớn hơn 20 vị. Đến một cái khu đó thiệt là sang trọng, mỏng, bạc ngàn nhà trong đó, mới trẻ hình như khoảng chạc bốn mấy, sao cái phước báu cũng lớn quá. Khi vô nhà cúng thì gặp các vị Hòa Thượng Chủ tịch, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, hầu như các vị trong Ban Trị sự Trung ương. Thì bước vô nhà của chú này thì là cái biệt thự thôi, nhưng mà khi lên bàn Phật thôi cũng làm trang nghiêm, mà nó cung kính, gỗ cũng khắc. Nhìn thấy
cái bàn thờ thôi, mình hết biết mà diễn tả, mà không có phải tượng Phật mà vàng gì quý đâu, nhưng mà sao thấy ông thiết kế nó trang nghiêm. Cái lúc quý thầy làm lễ, ông quỳ, ông chắp tay, ông cạo đầu, mới đầu vô tưởng ông thầy, mới kêu ông thầy thầy biết. Ông kêu không, con phải thầy, thì nhìn xuống thấy bẩn quần tay. Mà cái mặt ông y như ông thầy, sáng sủa, mà con người nó có phước báu, mà họ biết làm phước. Cho nên thành ra mình thấy sao mà cái chú này ổng có một cái phước báu từ cái nơi cung kính Tam Bảo. Cung kính hết biết, quý hòa thượng vô thôi cũng cung kính, thiệt là cung kính chư tăng. Thì chắc là người này từ nhỏ được gia đình giáo dục. Những người thành tựu như vậy là do gia đình, cha mẹ, nhất là người mẹ học những lời dạy của thánh hiền, của Phật Tổ Bồ Tát, nung đúc cho con một cái nền tảng âm đức. Thì khi người con có cái nền tảng âm đức đó, lớn lên một sức mà hưởng. Còn nếu cha mẹ không biết nung đúc cho con cái một cái nền tảng âm đức, mà để lại tiền bạc, thì mình chưa chết họ chia của với nhau rồi. Ấn Tổ có nói cái mẫu chuyện mà hai anh em chia của xong rồi giành của với nhau mà đánh lộn với nhau, rồi đứa em nó thề đời sau nó sẽ vô nhà nó phá cho tan tành tài sản, cứ oan oan tương báo, sau rồi mới gặp một chị tu sĩ mới khai thị ra mới giải được cái oan đó. Cho nên để tiền lại là để họa cho con cái, mà để đức lại là để cái phúc cho con cái. Mà muốn để đức lại thì mình phải học những lời dạy của thánh hiền. Đây là lời dạy của thánh hiền. Cho nên nói một bộ sách này quý hơn một rương vàng nha quý vị. Ấn Tổ nói, nghe hiểu không? Bộ sách này chứa những cái lời dạy để cho mình và con cái tích lũy âm đức. Tìm không ra nha quý vị. Đọc Ấn Quang, Đại sư Gia Ngôn Lục rồi, bao nhiêu năm trời, 2013, mãi đến 2017 mới tìm ra cái bộ sách Ấn Quang Đại sư, Ấn Quang Pháp sư Văn Sao Tam Biên. Đọc vô rồi thấy thôi, đây là một cái kho tàng pháp bảo vô giá, quý hơn một rương vàng. Cho nên thành ra khi mà đọc vào văn sao thì thấy một số những con người nó hiện hình ở trong văn sao, hiện hình ở trong văn sao, người chứa âm đức, cái phước báu làm sao trong văn sao nó như vậy. Rồi người không có âm đức, không biết tu tập, không tin nhân quả, họ khổ đau làm sao, văn sao nói y như vậy. Cho nên Ấn Tổ nói những điều gì rất thấp, rất căn bản, nhằm để giáo dục trong cái gia đình, cho gia đình mình ổn định. Nếu mà không có tu thân và tề gia thì quốc độ này và xóm làng này nó loạn lên. Cho nên mới tu thân rồi tề gia trị quốc rồi mới bình thiên hạ được. Mình muốn giáo dục cho gia đình của mình thì bản thân của mình phải làm gương trước, lấy thân làm gốc để hành theo, không có lấy cái lời nói để mình giáo dục, mà lấy thân để mình giáo dục thì người khác sẽ nghe theo. Lấy lời nói mà mình dạy mà thân mình không hành á thì sẽ có sự tranh cãi. Hôm nay chịu khó lắng lòng nghe ha. Lâu lắm rồi, mấy năm mới được nghe ha. Chúc mừng cho quý vị hôm nay có mặt ở đây. Dân nhàn thì không có chuẩn bị trước đâu. Mới chiều hôm qua, hôm kia khởi niệm đi lên trên này. Bởi vì in xong cái cuốn Kiên Giết Phóng Sanh Ăn Chay đó. Cho nên thành ra kêu đến lúc này phải giới thiệu lời của Ấn Tổ và cho người kiên giết phóng sanh ăn chay. Thưa quý vị, hôm nay khi mình nghe cái điều này, mình quay về nhà lại bắt đầu mình thực hành. Thực hành cái gì? Trước nhất ngôi Tam Bảo, tức là Phật Bảo, lau chùi bụi bặm sạch sẽ. Đây là một cái chỗ để nuôi cái tâm linh mình. Còn cái bếp là để nó nuôi cái thân của mình. Nhưng mà có nhiều nhà cái bếp làm sang trọng lắm, phòng ăn họ làm sang trọng lắm, và giường ngủ của họ cũng sang trọng lắm. Họ làm giống như cái cung điện để họ ngủ. Thì ở trong văn sao Ấn Tổ nói là họ đang hưởng si phước, họ có phước họ hưởng trong ngũ dục. Ăn đó là thực, ngủ đó là thì, gọi là tài sắc danh thực thì. Họ đang tham hưởng ngũ dục. Thì khi tham hưởng ngũ dục á, thì thân mạng của mình sẽ si hao chết yểu. Nếu người đó biết tiết dục thì thân mạng của họ sẽ kéo dài thọ mạng, gọi là bảo thân tiết dục. Có những vị cư sĩ lấy từ trong cái bộ văn sao Tam Biên, Chánh Biên, Tục Biên này là 210 mẫu chuyện Ấn Tổ nói riêng về cái vấn đề bảo thân tiết dục. Bữa nay mỗi buổi sáng thầy Nhuận Chánh đều đọc cho đại chúng nghe ở khu chuyên tu. Giáo nhàn cũng ngồi ăn cơm xong rồi nghe. Cái thú vị mà quý vị mỗi ngày khi có bộ văn sao này rồi, hoặc có cái cuốn Ăn Chay Kiên Giết Phóng Sanh này, mình đọc cho gia đình mình nghe. Mình nói không được, mình nói cái sức chuyển nghiệp của mình đối với gia đình nó không có đủ sức để nó chuyển, mà đọc lời của Ấn Tổ nó lại chuyển nghiệp được. Quý vị về thực hành thử xem. Nếu ai trên mạng hiện hữu có thì bây giờ ở trên trang web mới thiết đặt lại cái giao diện mới và đưa sách Ấn Tổ lên đó. Mình coi xong mình thấy cái lá thư nào hay mà đúng cái tâm trạng người đó đang bị có trong đó đó, cái mình gửi qua email hoặc Facebook, mình gửi cho bạn, tặng cho bạn một lá thư quý hơn vàng nha quý vị nha. Bây giờ Giác Nhàn mỗi buổi sáng được nghe những lá thư của Ấn Tổ trong nhiều tháng qua, thấy cái tác dụng rất lớn. Hôm nay Giác Nhàn muốn truyền đạt cái điều này để quý vị lưu tâm. Có thể là ngày 14 tháng 4 âm lịch là in xong văn sao, thì bữa đó tặng cho một người một bộ, làm một cái bịch. Cái bộ đó là hai cuốn như vậy. Tuy rằng mình thấy dày như vậy, nhưng mà từng mẫu chuyện mình đọc cứ một đêm, hoặc là khi rảnh 5 mẫu chuyện hoặc 10 mẫu chuyện, đọc riết vài tháng xong rồi mình đọc lại. Nhưng mà đọc như thế nào thì chút nữa Giác Nhàn nói đến 10 cái điều cung kính khi đọc sách để quý vị hiểu. Thì như vậy hôm nay Giác Nhàn muốn nói về cái việc mà mình phải hành trì. Chứ xưa nay quý vị cũng nghe Giác Nhàn giảng nhiều rồi, và nghe một số các thầy giảng trên băng mạng nhiều lắm. Mà Ấn Tổ nói nếu mà nghe mà không có thực hành, giống như là mình đếm tiền trong ngân hàng. Là người làm ngân hàng, người ta đếm tiền xong chiều người ta phủi tay không đi về, tiền đó là của ngân hàng. Và nuôi bò mà không được uống sữa bò. Sữa là tinh hoa của bò mà mình không được uống, mình chỉ đếm bò thôi. Và cũng như cái vá ở trong nồi canh, nó trơ lì, một loại sắt thép, nó không có hưởng được cái hương vị, mùi vị của nồi canh. Nghĩa là mình chỉ có học thôi, mình không có về hành trì, thì mình không hưởng cái mùi vị của pháp vị được. Thầy nói chung nhiều năm qua Giác Nhàn đi giảng cũng hành trì, nhưng mà không có thời gian nhiều để hành trì. Hôm nay gặp lại bộ văn sao để mà hành trì thì thấy cái lời dạy của Ấn Tổ thấm thía trong cái cuộc sống của mình. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay không thể giấu được nữa, không thể chôn kín trong lòng mình được nữa, mà phải đem lên để giới thiệu cùng quý Phật tử cái bộ văn sao này. Nhưng mà khi mình đọc, mình phải có cái sự chí thành cung kính thì nó mới có hữu ích. Bây giờ Giác Nhàn nói đến cái phần mà Tổ nói chí thành cung kính mà hồi nãy đọc qua. Bởi vì khi đọc lại văn sao thì từng chữ từng câu trong đó không có chữ câu nào mà dư thừa, thiệt là đặc sắc. Nếu mà cái pháp thế gian trong này Ngài nói là cái pháp đối nhân xử thế với nhau, ví dụ là pháp xử thế của vợ chồng là pháp thế gian, nhưng mà đó là một cái pháp mà mình phải lấy lòng thành để đối xử với nhau, thì cuộc sống của mình nó sẽ an bình ngay. Nếu vợ chồng không có dùng lòng thành đối xử mà dùng lòng nghi kỵ, không quý kính nhau, thì vợ chồng này một thời gian phải tan rã. Sống trong nghi kỵ, không có sống trong chân thật. Dẫu cho người ta không chân thật của mình, dẫu cho ông chồng đó ông đi theo vợ bé, ông lấy tiền ông cho người khác, ông làm những cái chuyện hư đốn, mình vẫn một mực cung kính chí thành. Rồi một thời gian ông nhìn ông thấy cái người kia mà đang theo ông chồng mình đó, ông sẽ nhìn ra, ồ sao vợ mình làm sai vậy mà họ vẫn chí thành, cung kính và chiều chuộng quý mến mình. Con người phải có sự suy nghĩ mà, cuối cùng họ sẽ quay lại với mình. Còn nếu mà mình kiếm chuyện nhỏ thành chuyện lớn, rồi đi tìm cái nàng kia để mà quýnh ghen tạc axit rạch rô lam, thì coi như chia tay sớm, lửa đổ thêm dầu. Cho nên cái gia đình tan nát, Ấm Tổ nói là người vợ và người mẹ đóng cái vai chính trong đó. Đến nỗi ngài nói là người ta phanh thay ngũ mã mình á, người ta đánh đập mình hoan hỷ cung kính, cảm ơn họ, họ tiêu nghiệp cho mình. Làm nổi không? Cô đó có nói một lần hai lần thôi, nhưng nói ba lần ai chịu nổi thầy. Cái là cái sức cung kính và cái sức chịu đựng của mình không có. Đọc văn sao đi, sẽ thấy những mẫu chuyện mà người ta sẽ cung kính và chịu đựng. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay Giác Nhàn muốn đem cái pháp thế gian mà Ấn Tổ nói phải lấy lòng thành để làm gốc. Đối với con của mình á, mình phải dạy bảo từ trong thai giáo, đọc những cái sách của Thánh Hiền cho cái thai nó nghe. Nghe nha quý vị. Bên Nhật giờ nó làm một cái máy, và cái tần số của nó làm cho cái đứa bé trong đó nó êm dịu và nó phát triển cái bộ não của nó, phát triển theo chiều hướng tốt. Nhưng mà giàu cho tốt gì đi nữa, cái âm thanh nó không thể nào bằng cái lời của Thánh Hiền cả. Cho nên Ấn Tổ muốn nói là khi mang thai rồi phải niệm Quan Âm cho đứa bé nó nghe. Và khi nó nghe cái danh hiệu Quan Âm á, thì cái tướng của nó sẽ đổi. Đổi nghĩa là cái thân hình của nó, gương mặt nó từ từ á, nó sẽ đổi như Đức Quan Âm. Mà lúc sanh ra đó là phải niệm Quan Âm. Vì lúc mà mình sanh ra đó, có những đứa bé nó bị sanh ngược nè, có những cái đứa bé đó nó đến nó đòi nợ, không chịu sanh, nó hành cho mình phải tơi tả rồi nó mới chịu ra. Nó đến nó đòi nợ mà, mình phải trả nợ cho nó. Mà có đứa nó đáo oán là mẹ con chết luôn. Thì ngài kêu lúc đó phải dùng danh hiệu Quan Âm và niệm lớn tiếng để dùng cái sức đó đẩy đứa con ra. Và người mẹ cũng phải niệm Quan Âm, chứ không phải thấy người đang sanh nở mà không có thanh tịnh mình bỏ mình đi. Và khi sanh đứa con ra rồi á, mà mình cho nó bú mà mình bực tức lên là đứa con này nó bú vô, có thể một tiếng hai tiếng sau nó lăn ngửa ra nó chết, hoặc không hai ba ngày sau nó chết, còn không thì nó cũng bại não. Thì hôm trước có một cái cô bé em của chú Châu ở trước tu ở đây, thì Giác Nhàn mới nói chuyện sơ với cô này. Thì cô nói, thưa thầy, con có quen một người quen, sanh đứa con ra, vào lúc hai vợ chồng kình cãi với nhau, cho đứa con nó bú, xong tự nhiên người nó tím ngắt cho nó chết thầy. Cái chờ Tổ, lời của Tổ ông Hoàng nói là chính xác. Những cái việc ngài dạy về cái cuộc sống giáo dục gia đình thiệt là kỹ quý vị ơi. Lấy từ cái gốc căn bản để gia đình mình được hạnh phúc. Vì vậy cho nên thành ra cái pháp thế gian, khi gặp con thì nói hiếu, gặp cha thì nói từ, gặp tớ thì nói trung thành, chồng hòa vợ thuận, phải làm cho được. Từ ngay nơi cái gốc của giữ vẹn luân thường, hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, phải làm được cái gốc này mà tròn bổn phận của người mẹ, tròn bổn phận của người cha, không phải dễ đâu nghe. Con cái lớn lên nó hư coi như là cha mẹ có lỗi. Cho nên bộ văn sao này là một bộ sách gia bảo giáo dục gia đình trong thiện mỹ. Hôm nay quý vị nghe Giác Nhàn nói một buổi giảng 2 tiếng đồng hồ, quý vị có một cái cảm xúc và có cái niềm tin. Nhưng nếu không có hàng, nếu mà hàng ngày không chịu đọc theo văn sao lời dạy của Ấn Tổ, cái tâm của mình bắt đầu nó lạc lẽo, cái tâm của mình nó lung lạc. Rồi một thời gian mình không hiểu lý do vì sao gia đình của mình bị đổ nát. Bữa có một cô Phật tử ở Nam An đi ra, sau bữa đó gặp, vừa lên coi cái bếp mà gặp tiếng rửa đồng hồ liền. Mấy cô Phật tử cô nói: thưa thầy, con khổ quá. Hỏi khổ về cái gì? Cái họ khổ về chồng, giờ ông sắp tiền cho vợ bé rồi. Con bây giờ ngang ngạnh nói không nghe, bây giờ con phải làm sao? Kêu bây giờ phải từ nơi cô mà làm. Và hỏi từ nơi con làm là như thế nào? Hỏi cô ăn chay chưa? Kêu chưa, cô phải về cô ăn chay trường. Cô phải chịu đánh đổi. Ăn chay trường một thời gian để cô tích lũy cái âm đức. Rồi một thời gian gia đình của cô, khi mà cô tích lũy âm đức rồi, một thời gian trong cô nói con của cô nó nghe, cô nói chồng của cô họ nghe, mình hết lòng chân thật với họ đi, họ giả dối với mình cả, chân thật cung kính với họ, làm tròn bổn phận người mẹ người vợ. Còn nếu hết duyên chia tay thì cái chuyện đó mình cũng quan hỷ, không thể kéo được lại đâu. Thì bao nhiêu tháng nay cô cũng khổ đâu, ăn không ngon ngủ không yên mà giải quyết được vấn đề gì đâu. Thôi bây giờ về cứ việc tu đi, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Ông cho, kêu cho vậy là tốt quá rồi. Sợ ông không cho, ông vô ông đá lật ngửa, ông dọn bàn thờ mới sợ chứ. Thì cuối cùng nghe, nói vài câu vậy mà chịu nghe về ăn chay. Nếu có tiền ra mua vài con cá thả nữa, hiệu quả lắm ạ. Cứu mạng mà. Khi mà cứu mạng như vậy thì cái cuộc sống mình bị rắc rối, thọ mạng mình hết hoặc bệnh hoạn, nó giải quyết được. Cho nên Ấn Tổ nói về cái việc kiên giết cứu mạng. Trong nhà của mình là không giết rồi đó ha. Vì trong nhà mình giết như vậy là tất cả oan hồn của loài thú nó tụ lại, nó ở trong đó thành một cái lò sát sanh, thì oán quỷ sẽ tụ họp đó, gia đình mình sẽ rắc rối. Nếu mà gia đình mình ăn chay thì cái bếp này nó thiện lương, gia đình nó sẽ bình yên, và cái thanh khí nó ở trong nhà có. Nếu mà có tiếng niệm Phật, có tiếng tụng kinh được một thời gian duy trì như vậy thì gia đình không có lộn xộn. Đọc theo văn sao để áp dụng. Có bữa ăn cơm buổi tối hoặc buổi chiều gia đình tụ lại nói: anh nè, con à, cái lời dạy của Ấn Tổ sao mà nói hay quá, con nghe một chút nha, đọc cho họ nghe. Thì có một cái gia đình đó họ áp dụng, họ đọc 3 năm sau, ông cha ông nghe, ông mùi rồi, ông quan thỉ rồi, rút ra đi, hộ niệm ông cha giảng sanh ngon lành. Bởi vì đã có cái tích lũy trong một cái thời gian 3 năm đọc văn sao của Ấn Tổ. Bắt đầu về mình làm. Hồi nãy giờ Giác Nhàn nói đây là để quý vị hành trì. Cho nên cái pháp thế gian, nếu mà mình lấy lòng thành làm gốc mà nó ổn định được rồi đó, và trong cái sự, trong cái thương trường để làm ăn, mình cũng lấy lòng thành làm gốc, lấy lòng chân thật, không có giả dối. Nếu người ta giả dối mà người ta lừa mình được thì chắc chắn đó là mình nợ người ta rồi, quan hỷ. Còn nếu mà không nợ người ta lừa cái kiểu gì cũng lấy được, dẫu mà lấy được đi nữa mình cũng có cái khác nhiều hơn. Đó là mình bố thí cúng dường. Trên cái đạo lý nhân quả nó sâu thẳm, thế gian hay xuất thế gian, thánh hiền đều phải lấy cái nhân quả này để mà hành trì. Còn nói về pháp xuất thế gian là Phật pháp, ở trong chánh điện của mình có chữ là lão thật. Lão tức là già dặn. Lão thật niệm Phật. Nếu mà mình chân thật, hết lòng hết dạ, chí thành cung kính, chắp tay trang nghiêm đứng trước Phật, sướng lên một câu Phật hiệu, ngay nơi đó nó tiêu 8 ức kiếp trọng tội sanh tử. Thì khi mà tội nó tiêu thì trí nó rạng. Cho nên Ấn Tổ nói cái bí quyết bảo ban cho nhau, muốn tội tiêu thì phải chí thành cung kính. Nghe thì đơn giản nhưng làm nó khó, cực kỳ là khó. Mà Giác Nhàn thêm 2 chữ nó là chân thật, trí thành và cung kính. Thưa quý vị, có nhiều người người ta tu tập một thời gian, họ chán nản, họ thấy không có kết quả. Sao tu mà bệnh hoạn nó đổ ra nhiều quá. Sao tu mà gia đình nó cứ lộn xộn quá, sao tu mà gia đình của mình làm ăn nó thất thoát quá, họ không bám vào được cái gốc của nhân quả, và trong cái quá trình hành trì của họ không có khởi được lên cái tâm chí thành cung kính, cho nên nó thất bại ở cái điểm này. Đọc vào bộ văn sao thấy bổ túc cho mình được cái chuyện là chí thành cung kính. Thì có một cái chú, trước chú cũng ở trên chùa, chú Thiện Bổn, hôm nay chú cũng lên đây chú tham dự. Thì dạo gần lại đây Giác Nhàn có cái tâm huyết muốn làm cho cái trang web vô lượng thọ.vn của mình nó được ra đời để mà lưu hành, đổi lại cái giao diện nhớ mới và đưa sách văn sao MP3 của Ấn Tổ và một số sách của văn sao lên. Thì lúc trước cũng có chú Khánh làm, nhưng mà chú đi nơi khác, cho nên bây giờ không có biết trông cậy vào ai. Mà trong tâm thì cứ đau đớn muốn đưa văn sao lên từ trước Tết rồi. Thì xong rồi tự nhiên gặp chú Bổn này, Sa Cúc là chắc là cũng anh em nhân viên nhiều đời, nói sao chú nghe vậy, chỉ sao chú làm vậy. Chú làm siết nửa tháng nay, bữa nay chính thức và tối hôm qua cái trang web thiệt là trang nghiêm ra đời, và hiện tại bây giờ đang phát trực tiếp bên Mỹ, các nơi trên thế giới, họ được xem Giác Nhàn nói những lời, những câu, những chữ để cho họ xem được trực tiếp. Và cái trang web này đưa tất cả những cái lời của Ấn Tổ khi đọc văn sao tam biên và những bộ sách trong này, đó là cái tâm huyết của Giác Nhàn muốn truyền bá cái bộ văn sao của Ấn Tổ. Ngày tối hôm qua chú lên thì Giác Nhàn ngủ từ lúc 9:30 đến 1:30, 1:11 trong lòng cứ mong đợi sáng lên gặp khách quý ở đây, cho nên sao nó cũng lúc trước thì thường ngủ khoảng 2:30 dậy, mà bữa nay mới có 1:11, không có ngủ được nữa, mà ngủ một giấc thiệt là sâu. Rồi biết là chú đang trên đường lên đó, nhưng mà sợ chú trên đường đi chú mệt, chú ngủ không có gọi sớm, đến 3:30 canh đợi gọi chú. Gọi chú để chỉ chú vô cái khu chuyên tu để chú lấy một số những cái file văn sao để chú bỏ lên. Thì trong lòng quý kính Ấn Tổ thì cũng quý kính chú luôn. Bởi vì nhờ có chú mà Ấn Tổ được lên cái trang web vô lượng thọ.vn của mình để cho các người trên thế giới. Ngay bây giờ khi họ nghe xong là bắt đầu họ có thể vô trong trang web vô lượng thọ.vn, họ xem được văn sao rồi. Còn nếu in sách là phải đợi mấy tuần sau và họ nghe được văn sao rồi. Cho nên thành ra trong lòng quý mến chú, cho nên mới cho chú vô khu tu chiên tu, cho thường khu đó thì không có ai vô được cả. Thì Giác Nhàn không phải lập dị gì cả, mà điều cái nơi đó là cái nơi để mình tịnh tu, để hàm dưỡng. Chứ nếu mà ngày nào Giác Nhàn cũng lên tiếp khách thì một thời gian coi như cái tâm của mình đã tán loạn, nó không có thời gian công phu, không có thời gian hàm dưỡng. Thì khi Giác Nhàn lên giảng như vậy thì cái trọng lượng để mà quý vị nghe, để quý vị có khởi được tính tâm quan hỷ, nó không có. Vì vậy cho nên khi một người ta giúp một việc cho Tam Bảo, mà chú này chú cung kính hết lòng dạ, chú giúp mà giúp miễn phí không lấy tiền nha, chứ làm cái này cũng nhiều tiền lắm. Thì quý kính những người ta hết lòng với Tam Bảo. Vì vậy cho nên hiện tại bây giờ những người đang có mặt trên trang web vô lượng thọ.vn là một cái hữu duyên, mà mình gặp được văn sao là một cái kết duyên, nhiều cái nhân duyên rất là thù thắng. Hôm nay quý vị mới ngồi nghe được trực tiếp như vậy và đọc được cái văn sao sau khi quý vị nghe giảng xong. Thưa quý vị, ở trong này có Ấn Tổ nói đến hai chữ lòng thành. Lòng tức là cái tâm của mình, tấm lòng của mình giữ cái sự chân thành, chân thật, cung kính. Bây giờ làm sao để cho cái tâm chân thật, chân thành, cung kính, lòng thành của mình nó phát khởi quý vị? Bắt buộc khi công phu tu tập lấy lễ Phật làm chính, Ấn Độ nói những mùa nóng tôi lạy Phật ít, những mùa mát tôi lạy Phật nhiều. Cái tuổi đó Ngài nói là bảy mấy gần 80, Ngài 80 là Ngài bản sanh. Và cái số lượng Ngài lạy Phật, cái số lượng lạy Phật á, Ngài lạy rất là nhiều. Cho nên thấy những hành trạng cũng như là Ngài Hư Vân khi lên trên núi Ngũ Đài Sơn để mà triều bái đảnh lễ Ngài Văn Thù, mà Ngài đi ba bước một lạy, đi ngang qua cái sa mạc của cái gì, nó nóng quá, không có nước uống, và bệnh ngã dưới giữa sa mạc. Và khi ngã lăn như vậy thì gặp một ông cụ già đến để lấy nước cho uống, để bồi dưỡng thân thể khỏe lại. Thì Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng mới hỏi ông là ai. Thì vị này mới nói ta là Văn Cát ở dưới chân của Ngũ Đài. Khi ông đến chân Ngũ Đài hỏi Văn Cát là biết ta, thì Ngài tiếp tục khỏe rồi triều bái tiếp, lấy lòng thành dùng cái thân này đảnh lễ để thể hiện cái sự cung kính. Thì khi đến trong Ngũ Đài hỏi Ngài Văn Cát thì mọi người nói Văn Cát chính là Văn Thù Bồ Tát. Thì Ngài mới giật mình, Ngài kêu chưa tới núi Ngũ Đài rồi mà đã gặp Văn Thù ở bãi sa mạc. Thiệt là cái lòng thành này tột cùng thì cảm được thánh ứng. Hiểu cái chỗ này không? Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục thì trăng nó không có hiện được. Nước đục là nói đến cái tâm của mình, nó không có lòng thành, không có chân thật, không có cung kính, thì mình lạy mấy ngàn lạy đi nữa cũng không có hiệu quả. Ngài nhắm đến cái chuyện mà lòng thành này nói tới nói lui hầu như là trong các lá thư đều nhắc đến. Giữ vẹn luôn thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử, hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Hầu như trong ba bộ văn sao này Ngài rút ra một cái bài kệ này, là kệ tu trì sáng nào tối nào cũng hay đọc cho quý vị. Mà mình cũng không hiểu lòng thành như thế nào để nó hưng khởi, và mình áp dụng như thế nào. Đối với Phật, tuy rằng Phật vỗ, Phật xi măng, Phật đọc mình thấy như Phật thiệt, mình thấy được cái bộ sách này, đây là pháp bảo vô giá, quý hơn một rương vàng. Tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị vua khao khát chánh pháp, tìm cầu chánh pháp, nói rằng nếu ai nói cho ta nghe một câu chánh pháp, ta giao lại nửa cái ngai vàng. Nửa ngai vàng tức là Ngài giao lại để cai trị nửa cái đất nước của Ngài. Thì có của quỷ Dọ Xoa nói rằng tôi là quỷ Dọ Xoa nhưng tôi nói chánh pháp cho ông nghe được. Ông tin liền. Vậy cho đôi khi mình nghe những người khác nói mình chưa chắc gì tin, hoặc tin nó ngửa tin nửa vờ, nửa ngờ, hoặc là tin không 100%. Nhưng mà riêng cái vị này tin liền, nói được, ông nói chánh pháp cho ta nghe, bây giờ ông muốn gì? Kêu tôi muốn ăn cái thân mạng của ông, chứ tôi không muốn nửa ngai vàng. Tôi đưa cái thân mạng ông bằng cách nào? Kêu tôi đào một cái hố sâu, tôi ở dưới đó, tôi nói hai câu trước cho ông nghe, rồi trên cái lúc mà ông nhảy xuống á, là tôi nói cho ông nghe hai câu nữa, là tôi sẽ hút máu tôi ăn được cái thân mạng của ông. Thì tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì nghe bốn câu chánh pháp mà chấp nhận bỏ thân mạng luôn. Thì kêu được, tôi chấp nhận luôn. Bởi vì gọi là chánh pháp nó sanh ra pháp thân huệ mạng, còn cái thân này là cái thân nghiệp báo, bỏ cũng được. Quý vị thấy cái sức tin tưởng chánh pháp và cung kính chánh pháp và chân thành với chánh pháp của chư Phật chư Bồ Tát đều phải có một cái sự đánh đổi và một cái sự gọi rằng là phát tâm giọng mạnh. Ông nói hai câu đầu tiên là chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt, chư là cát là số nhiều, là cát hạnh vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Tâm vô thường là nó nghĩ lung tung, lúc này nó nghĩ lúc như thế này, mà lúc sau nó nghĩ như thế khác, gọi là không có được thường trụ mãi mãi, gọi là tâm vô thường. thân này thì lúc nhỏ đẻ ra thì chút xíu, xíu bây giờ nó lớn lên theo cái thời gian, gọi cũng là vô thường. Vô thường là một cái sự biến đổi, nó không có thường tại một chỗ. Hoàn cảnh lúc trước năm 2000 đây là một bãi đất trống, đá gò nổng, giờ trở thành một cái tỉnh thất Quan Âm, cũng là một sự biến đổi của vô thường hoàn cảnh, gọi là chư hạnh vô thường, là pháp sanh diệt. Nghe ngài nghe là ngài ngộ rồi đó. Ngai vàng là vô thường, thân này là vô thường, vợ con là vô thường hết, ngộ liền. Sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Thì lúc mà nghe hai câu sau, sanh diệt, diệt rồi, sanh diệt, diệt dĩ, muốn nghe hai câu đó là phải nhảy xuống bỏ thân mạng. Vì chánh pháp mà bỏ thân mạng, nhảy trên hố xuống là nghe hai câu trọn vẹn, đó là sanh diệt, diệt rồi. Tức là cái vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, nó sanh diệt, nó diệt rồi, nhưng mà tâm bất diệt của mình vẫn còn hiện hữu. Nó tịch diệt, nó tịch mà chiếu, chiếu mà tịch. Cái tâm đó là bên tịnh độ, nó là tự tánh di đà như tâm tịnh độ. Nhận được cái đó là vui, ngộ liền. Bỏ thân mạng này cũng được. Cho nên hôm nay Giác Nhàn thấy quý vị cũng quý trọng tịnh thất Quan Âm, ví trọng cái pháp môn tịnh độ. Bao nhiêu ngày tháng Giác Nhàn không có ở đây mà quý vị vẫn quý kính. Hồi chiều hôm qua thì Giác Nhàn hỏi quý Phật tử về ăn cái gì, kêu ăn cơm mà ăn cơm bằng cơm hộp, ra bên ngoài ngồi ăn. Cái ổ hồi trước sắp xếp những cái khay để cho họ ăn, họ ngồi trong chánh điện trang nghiêm thanh tịnh để ăn. Mấy cái khay đã bỏ đâu hết rồi. Thì thực ra hôm nay cái lòng chân thật lên trên này quan tâm giống như một khách quý, khách quý thật sự, để mình hết lòng chân thật đối với họ. Khi đọc đến văn sao, cái lòng chân thật, chí thành, cung kính, nó lợi ích vô cùng quý vị. Còn cái lòng giả dối của mình, không chân thành, không cung kính, nó thiệt hại vô cùng quý vị. Thiệt hại lắm, cái lợi trước mắt một chút vậy thôi mà nó thiệt hại vô cùng. Vì vậy cho nên thành ra Ấn Tổ mới cái câu là ngàn sông có nước, ngàn trăng soi, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Nghe câu sau hơi khó hiểu chút. Ngàn sông có nước, ngàn trăng soi, tâm nếu mà trong lặng thanh tịnh như nước dưới sông không có một gợn sóng, thì tâm này cảm được thánh ứng. Giống như nước không có sóng, không có đục, thì trăng hiển hiện. Mà không phải một cái sông đó hiển hiện trăng, mà ngàn sông, muôn sông, nếu nước trong không có đục thì trăng soi vào trong đó, thấy hình bóng trong muôn sông. Câu này lắng nghe cho kỹ mới hiểu nổi. Chúng tôi đang nói cái đoạn ngài khai thị về lòng thành. Nếu không có lòng thành thì lòng của mình vẫn đục, nhơ bẩn tự tâm, thì không cảm được thánh ứng. Vì tâm này không tương ứng với tâm thánh, tâm Phật, tâm Bồ Tát. Muốn lòng thành cảm được phá thánh ứng, hàng ngày phải hướng đến lời dạy của thánh hiền, là hàng ngày mình đang hướng đến Phật, Bồ Tát, Thánh. Còn hàng ngày mình hướng đến danh lợi, tài sắc, thực thì thế nào cũng gặp nạn thôi. Mà gặp rồi đừng kêu trời trách đất. Giống như cái cô hồi nãy Giác Nhàn nói, cô xác thịt mà cô bán, cô niệm Phật, cô bán đất, Phật Thánh không có gia hộ cho cô cái chuyện đó. Phật Thánh chỉ gia hộ cho cô cái việc là cô làm lành, làm thiện vì người, không có tâm danh lợi. Cô xác thịt là cô nuôi mạng sống trên sinh mạng của chúng sanh, là do cô có phước, do cô có niệm Phật, cô tích lũy cái phước báu đó, cho nên cô bán nó đắt. Một thời gian phước cô hết, cô niệm Phật, cô bán vẫn ế. Cậu hỏi thật hả thầy? Cứ thật. Tuy rằng Phật Bồ Tát cảm ứng, nhưng nó qua cái lộ trình của nhân quả. Phải hiểu chỗ này. Có người cầu cảm ứng là cảm ứng ngay vì phước báu lòng thành của họ đủ. Còn ngưng có người cầu và tu tập chưa cảm ứng, do lòng thành chưa đủ và phước báu chưa đủ, chứ không phải là không có cảm ứng. Cho nên cổ nói rằng con tử con xác thịt, con niệm Phật, Phật gia hộ cho con bát đắc chứ thầy. Không phải. Phật gia hộ cho mình để mình làm những cái việc vì đại chúng, vì chúng sanh, không lợi mình. Còn bây giờ mình xác thịt, mình vì chúng sanh, mình sống cuộc đời của mình cho gia đình của mình trên thân mạng của chúng sanh. Tuy rằng mình không trực tiếp giết nhưng mà gián tiếp mua thịt về cũng có cái nghiệp báo của nó. Thì khi nói mạnh đến chuyện này, cổ vỡ lẽ ra, ngộ ra. Vì vậy cho nên hôm nay Giác Ngà muốn chú trọng đến cái lòng thành, để mong quý vị làm sao mình áp dụng được cái lời của Tổ sư Ấn Quang. Đối với Pháp, mình không có hy sinh bỏ thân mạng giống như là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì mình cũng phải gì? Cung kính. Hòa Thượng Tịnh Không nói ở bên Đại Lục Trung Quốc, mỗi lần người ta nghe Pháp là người ta chắp tay quỳ hết buổi Pháp, 2 tiếng họ quỳ hết 2 buổi. Cái này mà lấy ghế hết cho quỳ chắc thôi không còn bạn nào. Hả? Họ quỳ dưới đền xi măng do lòng thành. Còn Phật tử ở đây thôi sung sướng quá, về cái cho ngồi ghế. Ghế ngồi khi ngủ, ngủ mà ngã gãy ghế nữa chứ. Hôm trước là nhớ là nghe rắc rắc vậy đó là biết ngủ rồi. Rồi gì nữa? Xong rồi cái mát mẻ, xong rồi nghe Pháp rồi xong, cái bắt đầu bưng cơm ra cho ăn. Có nhiều lúc kêu cơm dở quá, bữa nay không biết ông thầy nào nấu cơm dở ghê ta. Đồ ăn nó mặn nữa chứ. Bây giờ cái tính phàm tục của mình ở nhà nó quen rồi mà. Vô chùa nó cũng y chang vậy luôn. Gọi là tâm phàm này nó không có chuyển chút nào hết trơn ông ơi. Cho nên mình bước vô chùa là mình thấy cái hoàn cảnh này ăn sao cũng được, ngồi sao cũng được, ngủ sao cũng được, sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong và nó cũng qua thôi. Vì vậy cho nên thành ra khi cái lòng thành của mình có, đối nhân xử thế lấy lòng thành đối nhân, biết là người ta dối mình rồi đó, biết là người ta trá mình rồi đó, biết là người ta có vấn đề với mình rồi đó, vẫn dùng lòng thành. Một ngày nào đó họ sẽ quay trở lại, thương yêu mình, thiệt là thương yêu mình. Chỉ có lòng thành mới có thể giải quyết được vấn đề đó. Như vậy hôm nay mình về, mình gặp ông chồng, mình không phải nói anh, bữa nay em có lòng thành với anh đó nha. Ông kia ở bên này bữa nay lên chùa học cái gì điên điên ngộ ngộ với ta. Nói nhưng mà rỗng tế cả cái miệng không có gì hết trơn á. Cái miệng nói nhưng mà cái tâm mình với cái hành động mình không có. Im lặng nói gì hết, làm á. Tối lấy nước rửa chân cho ổng nè, cạo da rửa móng cho ổng, nói anh thấy cảm giác sao, ngâm nước ha. Rồi bắt đầu lo, coi như là mình là một người phục vụ đi, lo đi. Lo một thời gian rồi bắt đầu nói sao ổng nghe vậy, đá ngâm nước cũng mềm nữa mà. Còn ông nói một câu, bà nói một câu, ông bóp bà chát thì thôi, nó rã đám thôi. Mà rã đám là ai đau khổ nhất? Mấy đứa con. Mấy đứa con là nó đau khổ vô cùng, nó thấy cha mẹ như vậy là nó bắt chước, nó lớn lên là nó hư hỏng. Mình hả cái giọng của mình thôi nhưng mà con cái mình nó tan nát. Không có dùng lòng thành đối đãi với nhau quý vị ạ. Cho nên hình ra lúc trước thì khi Giác Nhàn lên Tịnh Thất Quan Âm, khi thấy quý Phật tử ăn, quý Phật tử ngồi, trong lòng của mình nó bình thường. Bởi vì cái lòng thành để mình đón họ nó không có cao. Nhưng hôm nay chuẩn bị lên, cái lòng thành nó cũng nhen nhóm được chút đỉnh thôi chứ không có nhiều lắm. Quý trọng như khách quý mới về. Ngàn sông có nước, ngàn trăng soi, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Không biết nghe quý vị như thế nào khi đọc lại những lời ông tổ, trong người cảm xúc. Muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Mỗi bước đi của mình tâm thênh thang rộng lại, rộng rãi, không vướng bận. Gặp đủ duyên mình làm, hết duyên thì thôi. Cho nên bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày tháng qua, Nhật Nhàn muốn dừng chân để hàm dưỡng tịnh tu. Bao nhiêu người coi như là băn khăn, lo lắng, quan tâm nhiều lắm, đủ kiểu quan tâm. Và có nhiều Phật tử nói thầy lên thầy giảng để Phật tử yên tâm, chứ họ coi như là lúc trước thầy giảng họ tu tập được mà bữa nay họ nghỉ tu rồi. Thì Nhân Nhàn nói rằng là thôi chừng nào đủ duyên, chứ thực sự nếu mà mình vì họ mà mình cứ lao mình đi giảng miết mà không có thời gian để quay vào để tịnh tu hàm dưỡng thì mình cũng không có đạt được kết quả, mà họ cũng không đạt được kết quả. Cho nên muốn đạt được kết quả là ngay nơi bản thân của mình phải hành trì, về nhà phát Bồ Đề tâm ăn chay. Ông chồng ông không cho ăn chay thì gấp rau trong nạp thịt ăn, ông tổ cũng có nói luôn. Lén lén đi chợ mua cá thả hồi hướng cho ông. Quyết tâm làm một thời gian, dùng tâm chân thật, lòng thành, chí kính để làm, gia đình mình có thay đổi. Thực sự nó có hữu quả, hiệu quả chắc chắn như vậy. Thưa quý vị, Nhân Nhàn chỉ nói sơ về cái lòng chân thật, chí thành, cung kính. Hồi nãy 8 giờ rưỡi, giờ là 10 giờ, hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì Nhân Nhàn sẽ nói thêm một chút xíu nữa 10 cái điều cung kính và nói sơ về cái vấn đề phóng sanh. Sau đó rồi có thầy Nhật Tấn sẽ đọc khoảng 4 trang mấy, 5 trang nói về người niệm Phật phải niệm kèm thêm danh hiệu Quan Âm. Nhớ nha, những điều hôm nay Nhân Nhàn lên nói bằng cái cảm xúc hoàn toàn trong văn sao, không nói ra ngoài, là nói những lời của ấm tổ, cho nên cố gắng lắng lòng nghe nha. Bây giờ Nhật Nhàn nói đến cái 10 cái điều cung kính khi đọc sách, nghe pháp cũng vậy luôn, cung kính giống như đọc sách luôn. Ngài nói đọc sách chứ thực ra mình nghe pháp cũng như vậy. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, tức là mình đọc sách và tụng kinh, Ngài nói đọc tụng là như vậy. Trước hết phải phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết, ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. Hai, lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen ngợi tác giả, vọng tâm cứu thế, vui mừng mình đã hữu duyên được gặp. Ba, lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong gian phòng sạch sẽ rồi mới mở ra xem. Bốn, lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thể những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. Năm, lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. Sáu, lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. Bảy, lúc tâm khởi vọng niệm hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. Tám, đọc xong hoan hỷ, theo pháp văn làm hãy nên thường khởi lòng hâm mộ, tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. Chín, đọc hết bộ sách xong hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. Cái điều thứ 9 này hôm nay áp dụng, đọc xong bộ sách văn sao xong phải nên nghĩ bằng cách nào để lưu hành. Một là cho đọc ra văn sao MP3, bộ văn sao này cho đọc ra MP3 mà một tiếng một file thôi. Nếu mà mình cả một bộ sách đọc hết như vậy, người ta không biết lựa ra chỗ nào người ta nghe, đoạn nào nghe rồi, đoạn nào chưa nghe. Phải suy nghĩ vận hành bằng cách nào để lưu hành cái bộ sách này và in ấn để mà tặng cho mọi người miễn phí. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ nào có thể tiên thiết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diễn nói rộng rãi để tạo nên lợi ích. Thì khi quý vị đọc nghe, đọc qua như vậy thôi nhưng mà chưa thẩm thấu hiểu được cái nghĩa lý lời của tổ, phải đọc nhiều lần và có người giảng quý vị nghe. Trước giờ mình xem sách, mình đọc giống như tiểu thuyết vậy đó. Mình đọc rồi có nhiều lúc mình thấy cái chỗ nào hay á, mình lấy mực màu á, mình lấy mực màu cái mình bôi qua cho nó có màu đó, để chừng mình lật lại mình coi thì cái này cũng chưa có giữ lòng thành cung kính, mà phải đúng theo trong 10 điều cung kính là thấy được chỗ nào hay, câu nào hay, lấy cuốn tập ghi nó ra, đọc tới đọc lui. Trong 10 điều cung kính nói là như thế. Thì có thời gian Giác Nhàn sẽ nói về 10 cái điều cung kính này. Nhưng nói về cái điều thứ nhất xong rồi bắt đầu nói qua cái vấn đề phóng sanh một chút, bây giờ thời gian nó cũng không có được nhiều. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải phát tâm cung kính. Cung kính giống như hồi nãy tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà cung kính chánh pháp mà hy sinh thân mạng. Nghe 4 câu là chư hạnh vô thường, thị pháp sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Nghe được 4 câu này bỏ thân mạng cũng được. Nhưng mà ngài gì? Ngài nhận ra được cái pháp thân huệ mạng. Cái này là cái quý. Cho nên hôm nay mình ngồi đây mình cung kính, mình nghe pháp bằng tâm chân thành. Cái phước báu nó không thể nào lường được nha quý vị. Nó như gió mình không thấy mà không thể nào lường được. Nếu hôm nay quý vị có thể buôn bán làm ăn lời được 100 triệu, 1 tỷ đi nữa, cái đó là cái phước báu của thế gian hữu lậu. Còn hôm nay gọi là công đức nghe kinh, để cho bồ đề tâm của mình nó tăng trưởng, để căn lành của mình phát sanh. Nó quý vô cùng quý vị ạ. Dùng tâm trí thành cung kính như gặp được khách quý. Thì họ thường tình không kể, hồi xưa có những người mà người ta bạn bè với nhau á, khi mà người ta muốn đến chơi á, người ta phải đi xe ngựa trong vòng nửa tháng, một tháng đường bộ, đường xe ngựa. Tới gặp nhau là bạn tâm giao, gọi là tâm đầu ý hợp, ngồi với nhau chế trà ra uống. Thì khách này quý lắm, bởi vì họ bỏ cái thời gian một ngày, một bao nhiêu ngày đường để họ đến họ thăm mình. Thì mình có những cái gì quý nhất mình mang ra mình tiếp đãi họ, gọi là khách quý. Thì khi mà mình gặp được khách quý rồi, khách đi về lại nhà, thôi thôi đường ai nấy đi. Nhưng mà cái bộ sách này không những bộ là vị khách bình thường, đây là một vị tổ ở trong nhà mình. Và tổ này biết nói, chứ không phải tổ không có nói. Nếu mình chỉ thờ vị tổ trong đó thôi, mình không có bộ sách này thì tổ không biết nói. Lòng thành mình không có biết ngõ nào để mà mình có thể cho nó hưng khởi. Mà tổ này biết nói, là tổ Ấn Quang đang nói pháp cho mình nghe. Là khi mình đọc sách của Ấn Tổ là Tổ đang nói pháp cho mình nghe. Hôm nay quý vị đang ngồi trong chánh điện này để nghe Giác Nhàn nói lại những lời của Tổ. Nhưng mà khi quý vị về đọc lại cái lời của Tổ mà đọc nhiều lần rồi, quý vị thấy có cái tác dụng khởi lên trong tâm lạ kỳ. Tác dụng gì? Nghiệp tiêu trí rạng, khai minh tâm địa. Vì sao nghiệp không tiêu? Vì lòng không thành, không chân thật. Chỗ này nhắc tới nhắc lui hoài. Trong này ngài cũng nói là gặp được khách quý, phát tâm cung kính như gặp được khách quý. Đối trước bậc hiền triết, ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. Tác giả đó là Ấn Tổ, dịch giả đó là ông Như Hòa, dịch vị cư sĩ ở bên Mỹ, ông dịch ra. Thực ra trong lòng hôm nay ôm ấp mơ ước làm sao nói để cho mọi người trên toàn thế giới lưu tâm cái bộ văn sao. Ít nhất ngày nào mình cũng đọc được 5-7 lá thư, 5-10 lá thư, đọc đi đọc lại. Rồi lời của Tổ đi vào trong tâm của mình, lâu ngày chày tháng cái tâm của mình bắt đầu có sự chuyển hóa. Chuyển hóa gì? Chuyển phàm thành thánh. Rồi lúc đó nó phá mê khai ngộ và lìa khổ được vui. Thánh mới nhận chân được đâu là khổ, đâu là vui, đâu là tội, đâu là phước. Là lúc đó nó mới lìa khổ được vui, chứ không khó lắm. Cho nên Ấn Tổ mới nói hàng ngày mà đọc sách của Thánh Hiền là tâm mình nghĩ đến Thánh Hiền, lâu ngày mình sẽ trở thành Thánh Hiền. Còn nếu mà hàng ngày mình vẫn đục với cái tâm phàm tục thì lâu ngày mình trở thành một người phàm tục, mất hết nhân cách đạo đức. Nó là như vậy. Hôm nay nói về cái vấn đề phóng sanh một chút xíu, vì cái thời gian nếu mà nói hết 10 cái điều cung kính khi đọc sách đó, là nó không còn thời gian nữa. Bữa sau giám nhàn sẽ nói đến cái điều cung kính thứ hai ha. Vì quý vị chỉ nghe qua rồi, giờ nói đến cái vấn đề phóng sanh một chút xíu. Nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát, thập phương hà sứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thế giới hà sầu bất thái bình, thế giới nào chẳng được thái bình. Nếu tất cả chúng sanh không còn nghiệp sát thì mười phương thế giới không còn chiến tranh nữa. Khi một người đó người ta giết con muỗi được, họ sẽ giết con gà được. Rồi từ từ cái tâm ác này họ sẽ giết con bò, con heo. Từ từ họ sẽ giết con người. Cho nên mới nói là nếu còn nghiệp sát thì nó còn nổi đa binh. Cho nên Ấn Tổ cật lực đề xướng là kiên giết, phóng sanh ăn chay. Nếu mà kiên giết không cũng không đủ đâu à, phải cứu mạng phóng sanh nữa mới được. Hôm trước có hai vợ chồng Phật tử đi lên trên này, nói thưa thầy, gia đình con có 3 chiếc xe Mercedes, 2 chiếc thùng tròn, 1 chiếc thùng vuông, mà sao không có ai thuê hết, ế quá chừng. Con nghe thầy nói xong con bán 2 chiếc con phóng sanh, dám làm vậy đó. Sao bây giờ còn 1 chiếc nó đắt quá chừng thầy. Bà vợ bà cứ anh ơi thôi bán luôn 1 chiếc nữa. Anh kêu ấy không được, để nó có gạo ăn vô thôi bán được. Anh kêu cứ tin đi, bán được đi rồi công đức phóng sanh anh sẽ làm nghề khác. Ông chồng không đủ sức tin. Hai vợ chồng lên hỏi chắc nhàng kêu thôi từ từ, ông không đủ sức tin mà cô bán cái xe nữa là cô chưa có tìm nghề khác. Hai vợ chồng đói một cái nữa là lên chùa thầy là ăn ở trên này coi như là báo thầy không được đâu à. Thầy nói vui vui vậy thôi, chứ thực ra nếu mà thực sự mà dám phát tâm phóng sanh bán 3 chiếc cái chuyển nghề thiệt á, có nghề khác thiệt á, cái công đức đó nó vận hành nó luôn chuyển lạ kỳ. Cũng như có một vị hòa thượng mà ở bên Hồng Kông năm 2011 chắc nhàng sang đó, cứ ra chợ là mua cá, coi như có bao nhiêu mua hết, nợ cũng mua luôn, cũng chấp nhận nợ luôn, vậy mà ngày mai có tiền trả. Không biết tiền đâu mà, cái phước báu đâu mà, cái nhân duyên đâu mà ngày trả, ngày nào cũng mua cá mà mua gần như là có bữa là có chợ có nhiêu mua hết. Tin tưởng cái công đức phóng sanh. Cho nên tại cái khu chuyên tu của mình, không biết đủ duyên sao, cứ ngày 7 triệu, một tháng là 201 đó. Còn Phật tử ở trên này không biết sao cứ quan hỷ, mỗi buổi sáng mấy bà cụ lúc trước chưa đề xướng phóng sanh là không có bỏ vô, còn cấp vú vú ở trong túi á. Hôm nay phát tâm trên 10 triệu một ngày, gom lại 500-600 triệu một tháng, chưa nói như mỗi ngày hôm nay là 20 triệu nữa. Thì không biết cái phước báu, cái nhân duyên phóng sanh nó có một cái phản hồi lạ kỳ, mà nó có một cái sự nhanh chóng đặc thù. Rắc rối bệnh hoạn thọ mạng kém, phát tâm ăn chay phóng sanh, hiệu quả nó tới. Phải làm chân thành cung kính. Cho nên ở dưới Sài Gòn họ kêu lâu ngày quá chưa có, thầy chưa có đi phóng sanh. Họ thuê một chiếc thuyền, cứ nửa tháng phóng sanh trên sông Sài Gòn một lần. Rồi cái sách kiên giết phóng sanh ăn chay, cho nên cập lực đề xướng. Mong mỏi rằng quý Phật tử ở đây phát Bồ Đề Tâm, mình về nhà đó có được tiền mình mua mỗi ngày 5 con, 10 con, 5 ngàn, 10 ngàn ra niệm Phật thả. Bữa nay có cái cuốn sách này, phía sau có phóng sanh, chúng nữa ra làm lễ với giác nhàn. Nhưng mà khi phóng sanh mình đọc cái nghi thức này thì mình cảm được cái lời văn này, tự nhiên cái tâm mình nó khởi lên cái tấm lòng, nhìn thấy con ba ba, con cá, con cua, con ốc giống như là cha mẹ của mình. Những con ba ba mà khi mua về khu chân tu á, bỏ trong cái lưới nó dùng dậy nó khó chịu dữ lắm, mà tháo nó ra rồi nó sung sướng, nó an vui. Mà cái lúc mà làm lễ quy y nó nằm im, nó không có cào, nó không có nhảy gì hết trơn á. Hình như nó cảm được cái từ trường, là nó thấy rằng là nơi này an toàn, nơi này là an toàn, giây phút này là an toàn. Cho nên nó có cái tánh linh để nó biết. Và khi mình phóng sanh một thời gian, mình thấy là cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình phải là gấp cứu mạng này. Nhịn ăn cũng được, nhưng đừng nhìn qua cái nó ốm nè, nhìn qua cái bệnh ha, phải làm tùy theo sức của mình. Cho nên giác ngàn hôm nay thiệt sự là tán dương đề xướng quý Phật tử phát tâm phóng sanh ở đây, hết sức là quan hệ. Ở trong cái việc phóng sanh nó Ấn Tổ có khai thị, chúng tôi nói một chút xíu về cái vấn đề phóng sanh này. Trong các ác nghiệp chỉ có sát là, chỉ có sát sanh mà ghi chữ sát, chỉ có sát là nặng nề nhất. Khắp thiên hạ không ai tạo nghiệp sát, dẫu cả đời chưa hề sát sanh, nhưng hàng ngày ăn thịt thì tức là hàng ngày sát sanh. Phật chế năm giới cho người cư sĩ mà để cái sát sanh lên hàng đầu. Vì giới này quan trọng, trong tất cả các giới thì giới sát là quan trọng nhất. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà mình phạm vô cái giới sát này rồi đó, thì con người này thọ mạng ngắn, bệnh hoạn, gia đình ly tán. Có hai vợ chồng ở dưới Bảo Lộc, hồi trước lên Phật Pháp Nhiệm Màu cũng lâu rồi, hai vợ chồng giết heo. Tiền bạc thì cũng nhiều thiệt, nhưng mà vô đầu này nó ra đầu kia hết à. Và ông chồng có uống rượu về, ông cầm dao, ông cứ dí vợ hoài luôn à. Hai vợ chồng không có một tiếng nói chung, không có buổi ăn cơm chung được. Xong cái bữa đó ông cũng buồn quá, sao đúng ngày lễ vía ông lên trên này cái rồi nghe Giác Ngàn giảng xong cái là lạy 500 danh hiệu về, cái không biết sao cái động lực nào đó, ông kêu thôi bây giờ bà sát sanh sao giết heo, sao giết heo với tôi đi làm cà phê á. Ông nói ông làm thiệt quý vị à, ông đi làm cà phê. Thì bây giờ thôi cha sao ngộ dữ ta, bữa nay không có thấy ông uống rượu mà thấy ông cũng hiền lành, mà thấy chủ nhật ông đi đâu, cái sáng chủ nhật là ông đi đâu á, bắt đầu mà đi theo. Có đi theo lên trên này cái tự nhiên nghe Giác Ngàn giảng xong á, về hai vợ chồng bỏ nghề giết heo luôn, bắt đầu nó an lành đi làm cà phê vậy mà dư tiền, ngày nào cũng tụng kinh Vô Lượng Thọ, lên đây mỗi chủ nhật có lên nói Phật Pháp Nhiệm Màu. Từ một cái nghề mà đồ tể giết heo kinh khủng như vậy, giết heo để cho người, giết heo để mang ra chợ để bán, mà chuyển được nghề. Bởi vì họ thấy quá khổ đau rồi, gia đình quá là bất an rồi, họ lên họ gặp được chánh pháp là hết lòng cung kính chuyển nghiệp, cho nên thành ra chuyển nghề vô làm cà phê vậy mà dư. Còn làm giết heo bao nhiêu năm tháng không dư chút nào, hai vợ chồng mà ông cứ sao ông vơ chúng cái con heo, có cái con dao mà giết heo đó, ông cứ dí ông đòi đâm ba miếng à. Cái nghiệp nó xui khiến phải là như vậy, mà khi cái nghiệp nó trói buộc như vậy thì chỉ có pháp Phật mới gỡ được. Cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói là tâm này là Phật thì tâm này làm Phật, tâm này là chúng sanh thì tâm này làm chúng sanh, tâm này tạo nghiệp thì tâm này phải chuyển được nghiệp, tâm này không chuyển được nghiệp thì nghiệp sẽ trói buộc tâm. Hai vợ chồng này bị cái nghiệp trói buộc tâm là nghiệp giết heo bao nhiêu năm trời, lên tới chùa lạy vía Quan Âm, về nhà tụng kinh, tâm này bắt đầu chuyển nghiệp. Thì tâm chuyển được nghiệp thì sẽ an vui, gia đình hài hòa hạnh phúc, trí tuệ bắt đầu phát sanh. Phỏng quý vị, trong này ai cũng có nghiệp hết trơn, nhưng mà không chuyển được vì không chí thành mà không thấy cái nghiệp này nó làm cho mình phải khổ, chưa quyết tâm để chuyển cho nên nó cứ đeo mang, nó làm mình khổ. Thì thưa quý vị, chúng tôi chỉ nói sơ như vậy thôi. Khi nào đủ nhân viên chúng tôi sẽ đào sâu về cái việc chí thành cung kính. Mỗi buổi giảng đều phải nhắc đến chuyện này, nhưng mà cũng không thông báo ngày giờ trước lên đâu, bởi vì khi thông báo là các tỉnh họ đổ lên đây là nghẹt, không có chỗ đứng chen chân nữa thì kẹt lắm. Thôi bây giờ đổ về Vĩnh Nghiêm đi ha. Thì chùa Vĩnh Nghiêm mà Thượng tọa Thanh Phong cũng là một vị ân nhân với Giác Ngàn, cho nên thành ra Thượng tọa mời Giác Ngàn xuống chùa Vĩnh Nghiêm để giảng. Thì thực ra trong lúc này quý vị cũng biết Giác Ngàn về trước Tết nhưng mà cũng không có xuất hiện lên trên này, bởi vì thấy nghiệp chướng của mình nó còn sâu dày, phước báu thì cạn mỏng, công phu thì nó cũng chưa được là bao. Vì vậy cho nên mình cố gắng để mà sám hối nghiệp chướng để tu tập. Và hôm nay lên thì cũng mục đích để giới thiệu cho quý vị có tín tâm về lời dạy của Ấn Tổ. Và không đi đâu giảng nữa cả, một thời gian ngưng lại.
Nhưng mà gặp thượng tọa Thanh Phong ở chùa Vĩnh Nghiêm thì thượng tọa có lời mời. Thì trong lòng thực sự cũng chưa muốn đi giảng với hai nữa, mình thấy tầm cỡ của chùa Vĩnh Nghiêm lớn quá đi. Thì cuối cùng thượng tọa nói vài lần nữa thì thôi, mình cũng vì đạo pháp, vì một số Phật tử ở Sài Gòn người ta không thuận tiện lên, cho nên nhận một tháng giảng một lần. Thì cái tháng hôm nay là mình mùng 23 tháng 2, thì còn gần một tháng nữa là 28 tháng 3 âm lịch, sẽ tổ chức dưới đó buổi sáng 8 giờ mình làm một cái lễ phóng sanh. Sau đó rồi giới nhàn sẽ giảng và hướng dẫn khóa tu, đến chiều mình làm một cái đại lễ cúng thí thực. Hôm sau đó thì cũng có một Phật tử phát tâm để mà lập cái đàn chẳng tế là ngày mùng 1, tức là ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch đó, để cho đàn chẳng tế và cúng dường trai tăng. Thì cái lịch đó đã lên trang web vô lượng thọ.vn và thống nhất họp và bàn với thượng tọa Thanh Phong đã xong. Vì vậy cho nên cái chương trình tổ chức pháp hội ở Vĩnh Nghiêm là mọi việc đã ổn định và tiến triển, là sẽ làm đúng ngày giờ như thế. Thật ra khi xuống thăm đảnh lễ thượng tọa Thanh Phong, trong lòng chỉ có cung kính chân thật, nói những gì chân thật của mình cung kính. Thì tự nhiên thượng tọa thấy thượng tọa thương lên tới trên này thăm cái ngày chủ nhật tuần trước nữa đó, buổi chiều, cho nên không có đông người. Ít có khi thượng tọa đi lên những chùa quê như mình lắm. Ngài là phó trưởng ban kinh tế trà chánh trung ương, rồi ngài làm nhiều chức vụ lớn, cho nên ít có khi đi những chùa trên núi, nhưng mà không biết cảm được cái tâm của dân nhàn, cho nên thượng tọa cũng lên đây để thăm viếng tịnh thất của mình. Cho nên thành ra không biết sao mà cái tâm quý mến, thượng tọa cũng thường xuyên điện, như sáng hôm nay cũng điện thăm. Thượng tọa cũng chúc mừng bao nhiêu ngày tháng thầy về, hôm nay lên thăm quý Phật tử. Hôm trước tôi lên tôi thấy mấy bà già nói thầy sao lâu quá không về thăm con, tức là thầy trốn hoài không lên, tội nghiệp mấy bà già quá. Khi thượng tọa tới đây đi vô thấy mà mấy cụ nằm ở đây, thượng tọa thấy tội nghiệp quá, không muốn rơi nước mắt. Cho nên thành ra thì cũng có cái nhân viên gặp gỡ nhau, cho nên thành ra thượng tọa nói tôi cũng ít mời các vị thầy đến, nhưng mà gặp thầy sao có nhân viên quá, tôi thường mời các vị lạc ma. Còn các Phật tử nếu mà muốn xuống chùa Vĩnh Nghiêm để tham dự pháp hội hôm đó, và giáo nhàn sẽ hướng dẫn khóa tu buổi chiều, thì quý vị văn tập xuống dưới đó để chúng ta tu tập vào ngày 28. Còn phóng sanh những ngày tới đây á, phóng sanh tới đây là ngày 14 tây, thì không có chỗ nữa. Vì vậy cho nên thành ra định vị lại thì giáo nhàn sẽ sắp xếp lên tỉnh thất Quan Âm một tháng 1 đến 2 lần, nhưng mà không có thông báo trước. Vì thông báo trước các tỉnh họ về đông quá, không có lo kịp cho họ, rồi mình cũng thất lễ. Với đông quá thì nó không có chỗ để xe bến bãi, rồi nó cũng phiền phức. Cho nên thành ra chùa Vĩnh Nghiêm nếu mà gom hết cũng được 5-7 ngàn người, mà đi sớm mới có chỗ ngồi, chứ đi trễ chắc ngồi ngoài đường quá. Thì hôm nay giáo nhàn cũng có một vài cái Phật sự thông báo. Tính ra đến hôm nay thì cũng hơn một năm sáu tháng giáo nhàn không có giảng. Không biết hôm nay giảng quý vị nghe có quan hệ không ạ? Cái nhân duyên của giác nhàn với Đức Bồ Tát Quan Âm thù thắng lắm. Thì đây cũng không có thời gian để mà mình kể ra và chia sẻ. Giờ đây kính nhờ thầy Nhật Tánh đọc cái lời khai thị của Ấn Tổ, nói về cái việc mà mình niệm Phật, niệm thêm danh hiệu Quan Âm. Thầy cũng có duyên đưa cha mẹ lên đây tu, và quý vị về mà lên trang web vô lượng thọ.vn thấy những cái file mp3 văn sao á, cái giọng của thầy đọc. Thầy cũng có cái tấm lòng mà quý kính văn sao đó, khi đưa cái là thầy rất là nhiệt tâm, ngày đêm dùi mài văn sao. Bây giờ quý vị nghe cái giọng đọc của thầy về văn sao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa chư vị Phật tử, hôm nay vâng lời ân sư Thừa Giác Hà Nhàn, con xin phép đọc lá thư của Ấn Quang Đại Sư khai thị về niệm thêm danh hiệu Quan Thế Âm A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang dạy, khuyên hành giả niệm Phật và niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp xa xưa thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do tâm từ bi thiết tha, nên tuy an trụ trong cõi thường tịch quan, lại thủy tích trong ba cõi thật báo, phương tiện, đồng cư. Tuy thường hiện thân Phật, nhưng lại còn hiện đủ mọi thân Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn và thân trong sáu đường trời, người, lục đạo. Tuy thường hầu Di Đà, nhưng lại hiện sắc thân trong khắp mười phương vô tận pháp giới. Có thể nói là chỉ tạo lợi ích, không ai không ngưỡng mộ sùng kính. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích, muốn cho chúng sanh có chỗ gửi tấm lòng thành, nên bèn thị hiện tại núi này. Nào phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà, không ở nơi khác. Một phần trăng vằn vặt giữa trời, vàng con sông đều hiện bóng. Dầu nước nhỏ như một trước một giọt, thấy đều hiện trọn vẹn bóng trăng. Nếu nước vừa đột vừa sao động, bóng trăng chẳng thể phân minh. Tâm chúng sanh như nước, nếu nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát, thì liền ngay trong lúc niệm ấy, Bồ Tát bèn cho người niệm danh hiệu Ngài được lợi ích hiển hiện hoặc thầm kín. Nếu tâm không chí thành, không chuyên nhất, ắt khó được cứu hộ. Nghĩa này rất sâu, hãy xem bài tựa Thạch Ấn Phổ Đà Sơn Chí trong Ấn Quang Văn sau sẽ tự biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm là vì lúc tu nhân Bồ Tát do quán tánh nghe liền chứng được viễn thông. Lúc đắc quả do quán sát âm thanh xưng danh của chúng sanh để ban bố sự cứu hộ nên có tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát lớn không ngần, tùy thuận khắp mọi căn tánh của chúng sanh, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, chẳng lập riêng một môn. Như trong đời có ngàn căn bệnh nên thuốc có vạn phẩm, chẳng chấp nhất định một pháp nào, tùy theo có người mê chỗ nào và chỗ nào người ấy dễ ngộ liền chỉ điểm cho. Như nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại, mỗi mỗi đều có thể chứng viên thông. Do vậy pháp gì, chuyện gì cũng đều là cửa để thoát sanh tử, thành chánh giác, nên gọi là Phổ Môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở tại Nam Hải thì chẳng đáng gọi là Phổ vậy. Trích dựng Ấn Quang Văn sau Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời Ly Ẩn Tẩu. Quán Âm Đại Sĩ trong vô lượng kiếp thành Phật đã lâu, vì độ chúng sanh chẳng lìa tịch quan hiện thân Bồ Tát, lại còn ứng khắp quần cơ hiện hình trong lục đạo, dùng 32 ứng thân, 14 vô ý, 4 vô tác dự lực chẳng thể nghĩ bàn. Tầm thanh cứu khổ độ thoát quần manh, nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khác nào trăng in bóng trên ngàn con sông, mùa xuân tăng trưởng muôn cây cỏ. Tuy chọn chẳng tính nghĩ, nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì triệt chứng duy tâm, tỏ trọn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi đồng từ vô duyên. Lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm lường. Do vậy biết vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát, cho nên được mây bộ cửa từ, sóng trào biển bi, hễ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 4, bài ký về chuyện Quán Âm Bồ Tát ứng tích tại chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đài Sơn. Phải biết Bồ Tát vô tâm, lấy tâm của chúng sanh làm tâm, Bồ Tát không cảnh, lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh. Vì thế, hễ cảm liền thông, chẳng phải suy nghĩ đề ứng. Ấy là vì bản thể của tâm chúng sanh và bản thể của tâm Bồ Tát tương thông khít nhau. Vì thế, hễ gặp phải hiểm nạn cực lớn, vừa niệm liền được cảm ứng. Lại nữa, Bồ Tát hiện thân chẳng chuyên hiện thân hữu hình, ngay như núi, sông, cây cối, cầu, bến, thuyền, bè, lầu, đài, nhà cửa, tường vách, thôn xóm cũng đều tùy cơ mà hiện, ác điều khiến cho kẻ lâm vào tuyệt địa lại gặp đường thông. Không chỗ trốn tránh lại được nơi che đậy lưỡng lao, đủ mọi loài cứu vớt che chở khó thể tuyên nói tròn. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa Lưu Thông Sách Địch Triều Danh Hòa Quán Âm Thánh Đường Kha La Bản Ấn. Tâm chúng sanh và tâm Bồ Tát cùng một thể tánh, chúng ta do mê trái nên đương theo tâm tánh này để khởi hoặc tạo nghiệp chịu các khổ não. Nếu biết cái tâm khởi tham sân si ấy chính là tâm viên chứng giới định huệ của Bồ Tát, thì khởi tâm đồng niệm có bao giờ chẳng phải là Bồ Tát hiển thần thông nói diệu pháp đâu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trác Chi Lập, lá thư số 2. Niệm danh hiệu Quán Âm lớn tiếng thì có cảm ứng lớn, niệm nhỏ tiếng thì cảm ứng nhỏ, chứ chọn chẳng có lẽ nào không ứng. Quan trọng là can đảm nói với mọi người. Những kẻ chẳng thấy cảm ứng thì cũng chẳng phải là không hề có cảm ứng. Cảm ứng xét về mặt hình tích, có cảm lẫn ứng đều rõ ràng, cảm rõ ràng nhưng ứng ngấm ngầm. Xin xem bài lệ tựa cho thạch ứng Phổ Đà Sơn Chí trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Thái Thích Định, lá thư số 2. Ấy là vì tâm Bồ Tát giống như hư không, không đâu chẳng trọn khắp. Chỉ do chúng sanh đang mê, chẳng sanh tin tưởng. Ví như hư không bị vật ngăn chướng, nên biến thành cách trở ngăn ngại. Nếu soi một lỗ nhỏ thì sẽ được một khoảng trống vừa bằng cái lỗ nhỏ. Nếu soi một cái lỗ to sẽ được khoảng trống bằng cái lỗ to. Nếu bỏ được hoàn toàn vật chướng ngại thì sẽ xen lẫn khích khao cùng hư không bao hàm khắp muôn hình tượng. Do vậy, chúng sanh tiểu cảm sẽ được tiểu ứng, đại cảm bèn được đại ứng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên Quyển 3, lệ tựa khắc lại một bản sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tùng. Nếu bệnh khổ đến mức dữ dội chẳng thể nhẫn chịu được, thì ngoài lúc niệm Phật hồi hướng sáng tối ra, hãy chuyên tâm dốc trí niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát thân trong sát na tâm thanh cứu khổ. Người nào trong lúc nguy cấp nếu có thể trì tụng lệ bái, không khi chẳng thuận theo lòng cảm đệ ứng, Bồ Tát liền rủ lòng từ che chở, khiến cho thoát khỏi khổ não được an vui. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, lá thư số 1. Người biên tập kính cận nhận định: trong hội Hoa Nghiêm, đại sĩ Bảo Thiện Tài: ta trụ trong hạnh môn đại bi này hiện trước khắp hết thảy chúng sanh. Như vậy thì một câu nói, một hành động của chúng ta có lúc nào, có chỗ nào chẳng nằm trong thân từ bi của đại sĩ? Chỉ vì đã hôn mê nhiều kiếp, như kẻ mù từ lúc mới lọt lòng, hàng người được ánh mặt trời chiếu soi nhưng không nhận biết. Chợt gặp phải cảnh nguy nan, hết thảy trần lao vọng tưởng nhanh chóng bị đè nén, khổng dấy lên một niệm mong cầu Bồ Tát cứu vớt, sẽ như lửa mạnh bốc cháy, như lạc ngầm trong dòng nước xiết. Bất ngờ sẽ lập tức tương ứng với thân đại sĩ, thần lực vòi vòi sẽ liền chọn đủ thọ dụng vô tận. Những điều trên đây là sự linh cảm của đại sĩ đã được cư sĩ Hứa Chi Tịnh đã diễn dương hình dung tột cùng khéo léo sau Phụng Phổ Môn trong bộ Quán Âm Bổn Tích Cảm Ứng Tùng, nên tôi đặc biệt trích lấy những chỗ thiết yếu chép vào đây nhằm tăng lòng tin tưởng cho người đọc. Khi chiến cuộc xảy ra ở đất Hổ Thượng Hải, những nhà cửa ở vùng Á Bắc nhiều phần cháy tan ra cho, chỉ còn khu nhà của một đệ tử quy y với tôi là ông Hạ Hinh Bồi chưa bị mắc hòa. Ấy là vì trong lúc chiến sự dữ dội, cả nhà ông ta cùng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Điều kỳ lạ nhất là 7 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, cả nhà bọn họ mới được thập cử lộ quân cứu ra. Đến lúc đình chiến trở về nhà, mọi vật trong nhà chẳng bị mất thứ gì. Nếu Bồ Tát chẳng gia hộ che chở thì làm sao mà được như vậy? Đó là do ông ta làm việc cho một tòa soạn nhật báo đã mấy mươi năm, vợ chồng đều ăn chay niệm Phật rất chí thành. Do vậy biết Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi nếu gặp tai nạn, một vẹn xưng niệm thánh hiệu chắc chắn được cứu vớt che chở. Nếu nói người đời ngàn vàng tai nạn phát sanh dồn dập, Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ có một mình, làm sao có thể cùng lúc đến cứu vớt che chở từng người cho được? Dù có cứu giúp che chở cũng mệt nhọc khốn xiết. Thật chẳng biết chọn không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát đến từng chỗ cứu giúp, mà chính là Quán Âm trong tâm chúng sanh cứu giúp đó thôi. Trích dựng Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 4, Thượng Hải, Hồ Quốc Tứ Tai Pháp Ngữ. Thánh hiệu Quán Âm chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hiện thời. Hãy nên khuyên hết thảy mọi người cùng niềm. Nếu là người tu tịnh nghiệp, ngoài những lúc niệm Phật, hãy nên chuyên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối với kẻ chưa phát tâm, hãy dạy họ chuyên niệm, vì họ dốc chí mong được đại sĩ che chở, gia bị, ngõ hầu tiêu diệt tai họa. Đợi cho đến khi họ đã sanh được lòng tin, lại dạy họ lấy niệm Phật làm chuyện chánh, niệm Quán Âm để trợ phù. Nhưng niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì cũng được như nguyện. Trích dẫn Ấn Quang Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, lá thư số 15. Niệm Phật, niệm Quán Âm đều có thể tiêu tai thoát nạn, thì trong lúc bình thường hãy nên niệm Phật cho nhiều, niệm Quán Âm ít hơn. Khi gặp hoạn nạn hãy nên chuyên niệm Quán Thế Âm. Do Quán Thế Âm bị tâm tha thiết, có túc duyên sâu đậm với chúng sanh phương này, chớ nên do thấy nói như vậy bèn nói Phật chẳng từ bi bằng Quán Thế Âm. Cần biết rằng Quán Thế Âm là đấng thay Phật rủ lòng từ cứu khổ. Ngay như khi Phật Thích Ca tại thế cũng thường dạy chúng sanh khổ nạn niệm Quán Thế Âm, huống gì bọn phàm phu chúng ta. Trích dẫn Ấn Quang Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, lá thư số 15. 48 nguyện của A-di-đà Phật lẽ đâu chẳng có chuyện cứu khổ ách. Quán Thế Âm Bồ Tát tùy cơ chỉ dạy, há lẽ nào chẳng tiếp dẫn vạn sanh Tây Phương. Sanh về Tây hãy nên lấy tín nguyện làm gốc, nếu gặp nguy hiểm bèn niệm Quán Thế Âm. Có tín nguyện thì khi mạng chung quyết định sanh về Tây Phương, hoặc chỉ chuyên nức niệm A-di-đà thì gặp khổ ách cũng được giải thoát. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời Pháp Sư Như Sầm, hỏi thay cho bạn. Người khác dạy người đa phần chú ý dốc sức nơi chỗ huyền diệu, còn quan dạy người đa phần phát huy ý chỉ tận hết bổn phần. Nếu chẳng thể tận hết bổn phần thì dù có thấu triệt tận nguồn tột đáy mọi sự trong thiền trong giáo thì cũng thành một kẻ khiến cho tam thế chư Phật bị oan uổng mà thôi. Huống chi còn có sự chưa thể thông hiểu tột nguồn thấu đáy ân. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, lá thư số 11. Một pháp niệm Phật chỉ những ai chết được cái chi kiến cuồng vọng mới có thể được lợi ích. Dẫu cho cái chí ngang bằng thánh nhân cũng mặc kệ, cứ lấy một câu Phật hiệu này làm bổn mạng nguyên thần thề cầu vạn sanh. Dẫu đem cái chết bức bách ép thay đổi đường lối cũng chẳng thể thay đổi chí hướng. Như thế mới được gọi là người thông minh, mới có thể đạt được lợi ích thật sự. Nếu không, do lắm chi nhiều kiến, tâm chẳng thể đoàn nghi, đâm ra chẳng bằng kẻ chức pháp niệm Phật chẳng có chút hiểu biết nào lại dễ được lợi ích hơn. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập, lá thư thứ nhất. Dạ, lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang đến đây là kết thúc ạ. A Di Đà.
Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, trong cái bộ văn sao này đó thì Ấn Tổ trả lời rất nhiều lá thư cho những gia đình quá khổ đau. Thì những gia đình khổ đau quá thì Ngài chỉ niệm Quan Âm. Và có một cái gia đình đó coi như ăn cướp, nó vô nó cướp đồ. Thì ông chồng ông không biết cách gì chống trả, chỉ ngồi niệm Quan Âm thôi. Thì vô không biết sao đi lục xung quanh hết rồi lại gặp đầu chào cái ông chủ nhà, không lấy gì hết đi ra. Thì không biết là cái sức gia trì của Quan Âm như thế nào mà họ không mất cái đồ gì hết, cũng không có buồn, không có chống trái, không có làm gì hết, cứ niệm Quan Âm. Rồi ông đó ông gặp cái người cô hồn các đảng, sau đó tưởng nhầm đó là kẻ thù, cầm một cái con dao xả, tức là chém từ trên đầu xuống. Mà ông này vừa chắp tay, ông thành kính ông niệm Quan Âm, con dao nó chữ bạc, nó chợt nó rách cái da đầu một chút, chứ không thôi cái đầu đứt chút bỏ làm đôi à. Nhiều nhiều cái mẫu chuyện Ngài cảm ứng nói về cái sức gia trì của Bồ Tát Quan Âm lớn lắm. Thì nói chung vậy thôi, nói chung lại thì dân nhàn thì cũng không có cảm ứng sức gia trì gì nhiều, nhưng hôm nay ngồi lên tại pháp hội này để chia sẻ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử ở tại tỉnh Thất Quan Âm, và được tất cả mọi người trên toàn thế giới hưởng ứng vào trang web vô lượng thọ.vn để xem phát sóng trực tiếp, cũng là một sự gia trì của Đức Quan Âm, cho nên hôm nay giáo nhàn cũng có ngày hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật. Cho nên biết đến cái ơn của Ngài, bây giờ báo ơn bằng cách theo lời dạy của Ấn Tổ, in những cái sách của Ấn Tổ đó mình tặng cho những người khác, khuyên mọi người phóng sanh ăn chay, đào ao thả cá, và những cái nơi bão lụt lội khổ đau đem tiền đến cứu tế cho họ. Thì hôm nay tỉnh Thất Quan Âm mình có những cái số lượng sách mình đang chuẩn bị in đó, thì hôm nay mới in được cái cuốn Kiên Giết Phóng Sanh Ăn Chay thôi. Vì vậy cho nên tương lai sẽ in nhiều sách nữa và giới thiệu để quý vị biết, quý vị lên mạng quý vị xem. Nhưng mà thường mình xem trên vi tính thì nó không bằng một cuốn sách. Như hồi nãy Ấn Tổ nói, mình lọc ra cung kính để trên bàn sạch sẽ, rửa tay súc miệng, ngồi sám hối hết tạ, thấy những cái tội kiêu cuồng khinh mạng của mình, thì mình đọc sách nó có cái sự hiệu quả do cái lòng cung kính. Còn nếu ai xem trên mạng, mình coi giống như là đọc tiểu thuyết, mình thấy bình thường, thì cái hiệu quả để mình cảm thông cái lời của Ngài nó ít lắm. Thì những cuốn sách đang in đó là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Thì khi dân nhàn đọc qua bộ sách này thì in 5.000 bộ, một bộ nó có hai cuốn như vậy. Thì cái chỗ in này nó cũng hơi mắc, cho nên thành ra định tiếp tục in 5.000 bộ nữa thì cái chỗ in này nó rẻ hơn. Thì cái chỗ in trước thì nó 330.000 một bộ, thì nó đến 1.6 tỷ là 5.000 bộ. Nhưng mà cái chỗ sau này thì nó chỉ có 280.000. Thì giống như là hồi trước in kinh Vô Lượng Thọ một cuốn 33.000, sau tìm riết còn có 15.000 cuốn. Thì thường Ấn Tổ cũng hay nói đến cái giá trị tiền in kinh, rồi Ngài hay cũng gửi tặng cho người khác, nhưng mà một số là Ngài bán. Ngài bán đó là do những cái chỗ nhận sách của Ngài vô, xong rồi người ta bán, người ta lấy tiền người ta in nữa, chứ không phải là chính bản thân của Ngài là bán kinh sách. Ngài thì cũng muốn cho, nhưng mà sợ một số người khi cho họ sách thì họ thấy nó bình thường quá, không có bỏ cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình ra mua, cho nên đem về để đó chứ không có coi. Cho nên lời khai thị của Ngài là nếu sách đó mà mình không xem, đừng cấp trên gác cao, hãy tặng cho người khác, để đó người khác không coi là mình mang tội ha. Vì vậy cho nên là Ấn Quang Văn Sao Tam Biên này sẽ in 10.000 bộ. Thì có ít in ít, có nhiều in nhiều, không có khỏi in, chứ không có kêu gọi gì cả. Trên trang web ai có phát tâm cúng dường thì đều tùy hỷ để mình làm thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên thì nó chỉ có một cuốn, nó một cuốn hai quyển. Rồi Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên nó có 4 cuốn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Luật là rút ra những cái tinh yếu trong Tam Biên, Chánh Biên và Tục Biên. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Luật thì hồi trước giờ mình in nhiều lắm rồi. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Luật Tục Biên, tức là trích những lời trong cái bộ Tục Biên ra. Tịnh Độ Thánh Hiền Luật là Ấn Tổ hay giới thiệu lắm. Bởi vì cái cuốn này nói về những cái mẫu chuyện bản sanh của các vị tổ, các vị cư sĩ. Rồi Bảo Thân Tiết Dục, tức là trong cái bộ Văn Sao Tam Biên, Chánh Biên và Tục Biên á, có người rút ra 210 cái lá thư nói riêng về cái việc tiết dục để sanh con cái, và Ngài chỉ cái cách để mà mình sanh con cái là không có con cầu con. Và Ngài nói mạnh về cái chuyện do cái việc mà thọ mạng ngắn chết yểu là từ cái việc tham dục ăn nằm vợ chồng mà ra. Sẽ in cái cuốn sách này tặng cho quý vị, với Ngài hay giới thiệu cái cuốn sách là Thọ Khang Bảo Giám. Thì Ngài nói rất rất khẩn yếu về cái việc vợ chồng sinh hoạt sinh sống. Tinh lực là cái gốc không biết giữ, thì cái gốc này khi nó đã tổn thương rồi, thuốc men uống không bù lại được, ăn uống không bù lại được, cho nên người này sẽ chết sớm hơn thọ mạng. Thí dụ thọ mạng khoảng 50 thì họ hưởng dục lạc ăn nằm, cho nên họ sống chỉ có 30 tuổi thôi, vì tinh lực của họ không còn đủ để nuôi thân. Ngài nói sau giờ chuyện này và có 210 cái lá thư nói về cái việc này. Và con cái khi sanh ra thọ mạng nó ngắn và trí khôn nó không có, ghẻ chóc tật nguyền cũng từ nơi cái chuyện mà mình không biết tiết dục. Cái cuốn này hay, gọi là Bảo Thân Tiết Dục. Từ từ quý vị về thì sẽ gửi cho quý vị. Công đức phóng sanh không thể kỹ bàn của Ngài Viên Nhân, cuốn này cũng rất hay, cũng đang gửi xuống in. Tính chất trọng yếu của việc kiên giết phóng sanh ăn chay là cuốn đang tặng cho quý vị. Những điều thước yếu trong lâm chung, Ngài có nói phải giữ lòng thành kính. Cuốn này chắc chúng tôi sẽ in sớm gửi cho quý vị để quý vị coi. Chú trọng về nhân quả, cuốn 14 là sự tu học và hành trì. Cuốn 15 là hành giả tu tịnh độ hãy trọn đủ lòng tín nguyện và phương pháp niệm Phật. 16 là giữ vẹn luân thường nên sống trong cõi trầm học đạo. 17 là hành giả tu tịnh độ nên niệm thêm danh hiệu Quan Âm. 18 là vãng hồi vọng hộ quốc cứu dân chánh quảng thanh nguyên luận. Đây là 4 cuốn luận đầu tiên của Ngài ra đời, là cái dòng pháp của Ngài được lưu truyền từ 4 cái cuốn luận này. Là cuốn luận thứ nhất, cuốn luận thứ hai là kiệt thành phương hoạch thật ích luận. Cuốn thứ ba là tịnh độ pháp môn phổ bị tam căn luận. Cuốn thứ tư là Phật giáo dĩ hiếu vi bổn luận. Thì đây là những cuốn sách Giác Ngàn trích lục ra và soạn toàn bộ cuộc đời của Ngài 80 năm trong những bộ sách này. Nếu có ai có duyên với Ấn Tổ, nghe những cái lời của Ngài qua sách hoặc là qua băng MP3, thì cái máy MP3 đó chúng tôi đặt 2000 máy về, nhưng mà chưa có thâu xong cái bộ Tam Biên cho nên chưa có tặng cho quý vị được. Chắc về một thời gian quý vị sẽ gặp cái bộ sách này, cái máy MP3 này. Thì thầy Nhật Tánh và thầy Nhuận Chánh sẽ sắp xếp đi xuống chùa Vĩnh Nghiêm có một cái chương trình, đó là đệ tử quy và giáo dục gia đình. Sau khi cái pháp hội ngày 28 tháng 3 âm lịch xong, Giác Ngàn có cái tờ rơi để cho người ta đăng ký tới đó, và trong chùa có một cái lớp học để dạy cho các con em có áo cho họ bận và dạy miễn phí hoàn toàn. Và khi đến thì có dạy xong 45 phút thì có bánh trái sữa được cho các em, nhưng mà cha mẹ phải theo. Nhưng mà giờ thì cái chương trình đó mới có bàn họp xong với thượng tọa chủ trì, và trên mình cũng có nhân sự, và cũng có nhân sự quý thầy ở dưới tổ đình Vĩnh Nghiêm. Thì lúc trước Giác Ngàn rất là mơ ước về cái việc để mà dạy đệ tử quy cho các con em. Lúc đó chú Hiền cũng mang về đây dạy cho mấy đứa trẻ, được mười mấy chú. Thì Giác Ngàn thấy nó không có đủ điều kiện cho nên tạm ngưng. Bây giờ cái việc để mà sau khi pháp hội 28 tháng 3 đó, thì sẽ có cái tờ rơi đó để quý Phật tử sẽ đăng ký cho con em mình, để cho hai thầy, mỗi thầy dạy một thứ bảy vào 2 giờ đến 4 giờ chiều, dạy 2 tiếng đồng hồ, nói sâu về cái việc giáo dục gia đình và đệ tử quy, và nói về bảo thân tiết dục. Hai thầy đang nghiên cứu và dạy để phát sóng giống như trên này, và có màn hình dạy bài bản, ở dưới đó có phương tiện đầy đủ. Cho nên hôm nay cũng nói và thông tin này, những vị nào gặp được thì mình chuẩn bị cho con em mình, chứ mình không có thời gian và không có biết cái cách để mình giáo dục cho con em. Dầu mình để cho nó một kho tiền lớn lên, nó phá sạch hết vì nó không có cái tâm để mà quý kính tiền bạc và biết nhân quả, và biết sử dụng đồng tiền này cho nó đúng với cái nhân quả đó. Vì vậy cho nên thành ra đây là một cái nền giáo dục mà Hòa Thượng Tịnh Không cũng đề xướng về cái việc giáo dục về đệ tử quy. Nhưng mà riêng Ấn Tổ thì nhắm sâu vào cái việc giáo dục gia đình, cho cha mẹ mình phải làm gương trước cho con cái. Cho nên Ấn Tổ nói sâu vào cái việc để giáo dục gia đình. Cho nên hôm nay cũng là một cái nhân duyên Long Thần Hộ Pháp Gia Trì, nhất là Quan Âm Bồ Tát Gia Hộ, để có một cái nơi ổn định mà dạy cho các em, và các cha mẹ cũng đến đến nghe. Vì vậy sau cái pháp hội sẽ có cái chương trình này. Và trong cái pháp hội thì trong cái hội thiện nguyện nó có 10 cái mục. Thì cái mục mà giáo dục gia đình này đó, và đệ tử quy này là một mục riêng. Còn lại một cái chương trình đó mình lập thành một cái ban phóng sanh hàng tháng 2 kỳ là đã lập rồi. Rồi còn một cái chương trình đó nữa là thành một cái ban giao cho những người đó để sắp xếp ấn tống những cái sách này mang đi tặng cho những người ở các đạo tràng. Nó có một cái ban, trong cái hội nó có nhiều cái ban. Và cái ban này, và lập thêm cái ban để mà những cái cầu kiều ở dưới miền Tây đó, thì khi đọc vô văn sao thấy Ấn Tổ việc gì Ngài cũng làm hết cả. Cầu kiều bị hư mình cũng làm. Thì cái việc làm này thì mọi người sẽ tùy hỷ phát tâm, không có kêu gọi và bắt họ phải đóng góp bao nhiêu hàng tháng. Và nó có 10 cái chương trình để cho cái hội này làm việc, mà hầu như là những ban, tức là Phật tử sẽ chia ban làm trưởng ban để làm. Sau khi giao việc rồi thì các ban đã đi làm. Nếu thiếu tiền thì Giác Ngàn có bao nhiêu sẽ chi ra để cho họ đi làm. Còn nếu mà có những người phát tâm thì mình sẽ lấy tiền đó làm. Có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm khỏe. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, bây giờ 11 giờ rồi, tức là 2 tiếng rưỡi. Hồi nãy chúng ta vô sinh hoạt là lúc 8 rưỡi. Thì có mấy thầy ở đây đó, lâu ngày quá cũng muốn gặp Giác Ngàn. Cho nên hôm trước tình cờ Giác Ngàn thấy trong trang web vôlườngthọ.vn có chú Nhật xuất gia với Hòa Thượng Minh Chiếu. Hôm trước Giác Ngàn cũng có xuống thăm Hòa Thượng, Hòa Thượng này cũng khỏe. Thì chú Nhật Huệ này tự nhiên ông hát cái bài về thăm chùa xưa đó, thì tự nhiên Giác Ngàn nghe sẽ thấy cảm động, nhớ chùa, nhớ tỉnh thất. mà ông hát hay như cư sĩ, như ca sĩ vậy đó. Ông hát hay quá. Giác Nhàn hỏi: ổ chú phát cái gì trên này vậy? Ông sợ quá, ông tưởng Giác Nhàn la. Ông kêu: dạ con hát thử mấy á. Kêu hát thử sao giống ca sĩ mà thôi. Bữa nào Giác Nhàn lên giảng bữa đầu tiên hát nghe cho Phật tử nghe đi. Thì hôm nay không có mời ca sĩ gì hết, nhưng mà cái này ca nhà lá vườn. Chỉ bữa nay vậy thôi, chứ về sau không ca hát sướng, chỉ nghe văn sao thôi ha. Với hai nữa cũng báo tin mừng quý vị là vừa rồi đi xuống dưới bệnh viện Hòa Hảo đó, thì khám hết mọi thứ thì không có bệnh gì cả. Có tiểu đường lúc trước cao lắm, nhưng mà bây giờ nó giảm còn nhẹ lắm. Nó giảm còn rất là nhẹ. Thì gặp cái cô Phật tử, cô nói thầy uống khoảng 2 cái bịch dây khổ qua đó là má con 300 mấy, mà thầy có 100 mấy, không có sao đâu, thì uống 2 cái bịch dây ổ qua này là thầy hết à. Thầy cô đưa 2 bịch về uống, thấy nó cũng mát trong người, nó khỏe. Dây ổ qua rừng đó mà, cho nên mình đủ duyên rồi, gặp cư sĩ cũng thành bác sĩ luôn rồi. Nhưng mà có một cái đặc biệt là bà bác sĩ bà thấy lạ, người ta thường cái chất đề kháng trong người chỉ có 200 thôi, mà Giác Nhàn đã đến 1000 luôn. Bà chối mắt mà nhìn, bà kêu cái đề kháng thầy mạnh quá như vậy, chắc thầy bệnh gì cũng không chết đâu. Kêu ai mà không chết. Thì mấy hôm nay Phật tử cũng lo, gặp Giác Nhàn cứ hỏi thầy bệnh sao rồi. Thì hôm nay nói để quý vị cũng yên tâm. Từ khi mà gặp được văn sao thì Ấn Tổ nói là ăn nhiều sẽ đón thọ. Thì hôm nay ăn một chén cơm thôi, rồi ăn thêm một chén thức ăn với một chén canh nữa là nó vừa. Mấy tháng nay thấy nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, mà thấy mình có bộ nó hơi khỏe khỏe, trẻ trẻ ra. Tại vì Ấn Tổ nói sao làm vậy là bảo đảm, là không có sai đâu hết. Người cứ ăn nhiều là đón thọ, ăn ít là sống dai, không? Nhưng mình ăn ít quá nó thiếu chất. Thì thôi như vậy, hôm nay mình gọi rằng là gặp nhau một phen để ban giao Phật pháp, hôm nay cũng đủ rồi quý vị ha. Thì giờ có chú Nhật Huệ ra cúng dường cho Tôn Đức Tăng Ni với Phật tử một bài hát về thăm chùa xưa ha.
Nhà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Linh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Sư Phụ Ân Sư Thượng Nhân Tôn Kính, kính bạch trên Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả đại chúng. Ngày hôm nay chúng con và tất cả đại chúng vô cùng hoan hỷ, vô cùng cảm xúc khi công đón cung kính Sư Phụ từ hải ngoại sang xôi trở về Việt Nam thân yêu. Ở khu Dương Tu, tỉnh Tu, trước nay Sư Phụ đã từ bi quang lâm chánh điện ở tỉnh Thất Quan Âm để ban bố đầu từ hướng dẫn cho tất cả chúng con được tu tập và phát môn tịnh độ. Chúng con ai cũng mang trong mình một nỗi nhớ mong Sư Phụ từ lâu. Thời gian qua thì chúng con cũng như tất cả các quý vị Phật tử, chúng ta không được cho chiêm ngưỡng dung nhan đức tướng của Sư Phụ ở trên chánh điện này, chỉ nghe và thấy qua hình ảnh truyền hình trực tiếp từ những phương tiện từ YouTube hay là Skype, Viber v.v. Ngày hôm nay thì tất cả đại chúng ta chắc có lẽ ai cũng vô cùng cảm xúc và vô cùng hoan hỷ, có phải phải không ạ? Sáng ngày hôm nay chúng ta đã lâu lắm rồi có nghe được pháp âm từ Kim Ngôn Bạch Ngữ của Sư Phụ Ân Sư, để chúng ta ngày hôm nay chúng ta chắc có lẽ là vô cùng cảm xúc, vô cùng cảm động, và chúng con cũng như vậy. Và chúng con xin được phát tâm nói lên những tâm tư cảm xúc của mình bằng qua một cái ca khúc cũng được Sư Phụ cho phép, đó là bài hát Thăm Lại Chùa Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Giác Am và lời của Hàng Viễn Phương. Cung kính Chư Tôn Đức, tên Sư Phụ và Chư Tôn Đức cũng là chúng ta cùng lắng nghe và an nhiên hơn. Thank you.
xưa nghe hồi chuông thoáng đưa, trời thu điều hiu sương mờ dáng lối đi, bồi ngồi thôi từ đây con tìm đâu lời thầy bán pháp âm, rồi lòng con buồn tênh khi lìa xa tiếng thương rơi dòng trầu, nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi, thời gian tàn phai trên thềm rêu phủ rằng hồng trần muôn sầu đau, nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh, lòng từ bi vì tha khuyên đời chúng đắp xây tình thương, để dìu con đi tìm về chân như xa lìa đam mê, từ biển vô minh quay về ánh sáng chân lý nhiệm màu, về lại chùa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ, bên khói hương trầm dâng tiếng kinh cầu thầy được bình yên, thầy không còn đây gương hành con gắng theo, lời khuyên ngày nào tâm tư con gắng trao, tình thầy như trời cao êm đẹp như mẹ hiền thương mến con, ngày về thăm chùa xưa ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con.
Con cung kính Tri ân sư phụ ân sư, chúng con xin cảm ơn tất cả đại chúng đã lắng nghe. Dạ, A Di Đà Phật.
Quý vị nghe bài hát từ Tấm Lòng Nỗi Niềm có chữ Nhật Huệ cảm xúc không ạ? Dạ vâng, cảm niệm cái tấm lòng của chú. Chắc lúc trước ở ngoài đời cũng hát karaoke nhiều lắm cho nên giờ hát cái chắc ca sĩ ha. Thì chắc là chùa mình từ giờ trở đi sẽ không có hát sướng gì cả, dành trọn vẹn thời gian để quý vị nghe văn sao thôi quý vị ha. Hôm nay nỗi niềm trong lòng về lại thăm mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, giữ gìn tổ ấm tông phong, tốt đời đẹp đạo giữa lòng nhân gian. Mái chùa này che chở và nuôi dưỡng tấm lòng của bao con người quý kính pháp môn tịnh độ. Cho nên hôm nay đúng thực là đủ một cái nhân duyên, cho nên thành ra có duyên ngàn dặm cũng gần mà vô duyên đối diện muôn trùng cách xa không quý vị ha. Có những người ở gần đây nhưng mà họ không đủ duyên cho nên hôm nay cũng không gặp. Ở trong này có những người nước ngoài ở các nơi. Hồi nãy có cô có lên có gặp cái có như có nhìn cái có mừng giống như là hoảng hốt không sao á, có kêu bấy lâu nay không có gặp được thầy, hôm nay may quá. Thì giác la giới nhà này trong lòng thực sự hôm nay thì lên giới thiệu cái bộ văn sao và giới thiệu cái cuốn sách nhỏ, tuy rằng nó nhỏ thôi nhưng mà cái công hiệu và nếu mình áp dụng theo thì nó có cái hiệu quả rất là tốt. Thì trong lòng hôm nay nhìn thấy toàn thể quý Phật tử nó cảm xúc lớn lắm. Bởi vì bao nhiêu năm xa cách, vì vậy cho nên thành ra hôm nay mong rằng những Phật tử đã có duyên về tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên cái trang web vô lượng thọ.vn nên phát bồ đề tâm, phóng sanh niệm Phật, phước khỏe viên mãn, hồi hướng vãng sanh sen vàng thượng phẩm. A Di Đà Phật. Thời gian cũng hết rồi. Thì đúng ra hôm nay thì cũng có nhiều cái tiết mục. Tuy rằng những cái tiết mục, những cái chương trình giác ngàn ghi vô đây đó, thì cũng còn một số những cái lời tâm đắc của Ấn Tổ đối với giác ngàn rất là lớn. Tuy nhiên thôi để dành lại mai sau ha. Ở đây ai muốn nghe nữa giơ tay cho biết ạ. Thôi để dịp khác đi, giờ 11 giờ mấy rồi, như là hơn 2 tiếng rưỡi ha. A Di Đà Phật. Bây giờ mình hồi hướng xong rồi phóng sanh ha quý vị ha. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công